Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập. Hôm trước chúng ta đang học bài khai thị số 9. Hôm trước chúng ta đã học hết phần bài kệ tụng và sang phần văn trường hàng. Chúng ta sang phần văn trường hàng, chúng ta học câu phải biết tâm này vốn là Phật. Tâm Phật và chúng sinh là ba không sai biệt. Hôm nay chúng ta học phần tiếp theo. Nếu mà hiểu được như thế, phải giữ sao cho tâm luôn được thanh tịnh. Tức là hiểu được tâm Phật và chúng sinh là ba không sai biệt. Như bài giảng hôm trước chúng tôi đã giảng, thì chúng ta phải sao? Phải giữ sao cho tâm được thanh tịnh. Giữ tâm cho luôn được thanh tịnh. Phải làm tròn bổn phận của một người con Phật. Tận lòng thành, chọn lòng kính. Tức là chúng ta phải làm tròn cái bổn phận của người con của Đức Phật. Người con của Đức Phật ở đây ấy, thì chúng ta thấy nếu phân ra thì có những người con xuất gia và những người con tại gia. Người con xuất gia thì lại chia thành năm chúng. Đó là tỷ khiêu, tỷ khiêu ni, thức sa mana, sa di và sa di ni. Đó, chúng ta thấy đây là năm chúng xuất gia. Còn hai chúng tại gia đó là gì? Là các vị cư sĩ Ưu Bà Tắc và cư sĩ Ưu Bà Di. Tức là mình nói nôm na là Phật tử nam, Phật tử nữ đó. Nói theo cái cách mà dân gian chúng ta cho dễ hiểu, đó là các vị Phật tử nam giới đi quy Tam Bảo đó, gọi là Phật tử nam. Các vị nữ giới đi quy Tam Bảo là Phật tử nữ. Đó. Trong kinh Phật thì gọi là Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di. Đó. Tức là nam cư sĩ và nữ cư sĩ Phật tử. Đó. Đấy chính là chỉ cho những người con xuất gia của Đức Phật và những người con tại gia của Đức Phật. Đó. Ở đây nói là làm tròn bổn phận của một người con Phật. Thì dù chúng ta là xuất gia hay tại gia, dù là tăng hay ni, dù là nam cư sĩ hay nữ cư sĩ Phật tử, vân vân, chúng ta đều phải giữ trọn cái bổn phận, cái trách nhiệm của một người con đối với người cha, đối với người thầy. Đó chính là Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật vậy. Ngài như là người cha lành xuất hiện ở thế gian để cứu độ những đàn con, giúp đỡ những đàn con đang chìm đắm ở trong vũng bùn sinh tử luân hồi khổ đau. Ngài xuất hiện ở thế gian với mục đích là cứu giúp độ cho những đứa con thoát ra khỏi những chỗ khổ đau, vũng bùn sinh tử luân hồi ở trong lục đạo đó, thoát ra khỏi ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhẫn đến là cả ba cõi Atula, cõi người, cõi trời, để chứng đắc cái niết bàn tịch tịnh, hoặc là cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, về đó gặp Phật A Di Đà tu tập cho đến chứng đắc quả vị bất thoái chuyển, nhẫn đến là thành Phật, không bao giờ bị thoái lui nữa, Thì đó chính là gì? Đó chính là sự xuất hiện của Ngài như một người cha lành ở thế gian vậy, để cứu giúp những đàn con thơ dại. Vì vậy mà Đức Phật Thích Ca được gọi là Đức Từ Phụ. Từ Phụ tức là cha lành. Chữ từ tức là hiền, là lành. Phụ có nghĩa là gì? Là cha. Ở miền Bắc chúng ta hay gọi là gì? Là bố đó. Hay là ba đó. Là cha, là bố, là ba, vân vân. Đó. Từ Phụ tức là người cha lành. Cho nên ở đây mới nói chúng ta phải làm tròn cái trách nhiệm và bổn phận của người con. Đó chính là gì? Tận lòng thành, chọn lòng kính. Tận ở đây là chỉ cho cái sự tận tâm, tận tụy, tận cùng, là không thể nào mà dùng lời nói có thể diễn tả hết được cái ý nghĩa đó. Cho nên mới nói là tận lòng thành, dùng cái lòng thành kính vô cùng, vô tận, để mà trên thì khất cầu giáo pháp của Phật để minh tâm kiến tính, dưới thì tùy duyên tùy nguyện để giáo hóa, giúp đỡ chúng sinh, giúp đỡ mọi người, giúp đỡ mọi loài bằng tất cả khả năng của mình. Có thể giúp được gì thì mình giúp. Sống ở trên cuộc đời này, xin thưa các quý vị, nó cuộc đời nó mau chóng lắm. Đức Phật ví như là bóng câu khoa khe cửa, ví như là nhạn quá trường không, ví như là giọt sương long lanh ấy, mong manh ở trên đầu ngọn cỏ vậy. Ví như là tia chớp ấy, xẹt qua bầu hư không kia vậy, vân vân. Đó. Cho nên chúng ta cần phải giữ chọn lòng thành và tận lòng kính để mà sam cầu học đạo. Trên thì cầu giáo pháp của Phật để minh tâm kiến tính như đã nói, dưới thì tùy duyên tùy nguyện để giáo hóa, để cứu độ, để giúp đỡ chúng sinh, giúp đỡ mọi người bằng tất cả khả năng của mình. Nếu làm được thì làm ngay, chứ để có hẹn đến mai sau. Biết đâu cái cơn vô thường nó đến, chúng ta chưa kịp làm việc thiện, chưa kịp làm người tốt mà đã gì? Hai tay buông xuôi, mắt nhắm, tim ngừng, hơi không còn thở được nữa, tức là gì? Chết rồi đó. Đấy. Cho nên chúng ta không biết là tuổi thọ của chúng ta được bao nhiêu. Có người thì nói rằng bây giờ còn trẻ, vội gì mà phải tu, già rồi mới tu chứ. Trẻ vui nhà, già vui chùa. Các cụ ngày xưa nói thế. Vội gì mà phải tu, trẻ vui nhà, già vui chùa mà. Trẻ thì phải ở nhà mà vui vẻ, ăn chơi, tiêu xài, vân vân. Già rồi á, chẳng còn ai chơi nữa mà ra chùa, mới đọc kinh niệm Phật. Chúng ta thấy, nếu mà chúng ta có những ý nghĩ như vậy, những hành động như vậy, thì cực kỳ nguy hiểm đó các quý vị. Ngày xưa chúng tôi đi học, đọc thấy có câu chuyện ở bên Trung Quốc. Có một vị thiền sư. Vị thiền sư này có một người bạn tên là Trương Tổ Lưu. Ông này có hai đứa con. Đứa con trai lớn và đứa con gái thứ hai. Đặc biệt là vợ của ông ta mới chết chưa mãn tang, tức là chưa được 3 năm. Thì khi thấy vợ của bạn mình chết, vị thiền sư kia, tức là vị hòa thượng kia, vị đại sư kia là khuyên bạn mình là thôi, bạn tu đi, chịu khó tụng kinh niệm Phật, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện đi. Vợ của bạn, tức mấy vợ của bạn, tức là mẹ của mấy đứa nhỏ vừa mới mất, bạn chịu khó tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện để đem công đức đó để hồi hướng cho mẹ của mấy đứa trẻ sớm được siêu thoát. Thế ông Trương Tổ Lưu ông nói với vị hòa thượng kia rằng này, xin là thầy là cho tôi một thời gian nữa, bây giờ vợ tôi mới mất, bọn nhỏ thì bọn trẻ thì nó cũng có lớn nhưng cũng chưa có khôn, nên thôi cho tôi một thời gian nữa để tôi lo cho các cháu nó ăn học rồi mọi thứ cho nó đến nơi đến chốn bằng chúng bậc bạn. Đấy, bây giờ rồi lúc đó có thời gian rảnh rảnh tôi sẽ tu. Bảo thế. Thì vị hòa thượng nghe thì bạn mình nói như thế thì cũng thôi, thì cũng ngậm ngùi mà thì đấy thì tôi nói thế, bao giờ mà rảnh rỗi có điều kiện thời gian thì bạn nên thì cũng nên nên tu. Thế ông Trương Tổ Lưu bảo là vâng, thì thầy mà nói thế thì tôi sẽ lưu tâm, thì lúc nào rảnh rảnh tôi sẽ tu. Nhưng mà sau khi mà vị hòa thượng kia về khỏi nhà mình thì ông cũng để cho công việc và thời gian nó luống qua mất 5 đến 2 năm sau mới gặp lại vị hòa thượng. Vị hòa thượng nhắc lại là 2 năm qua bây giờ mới gặp lại, thì không biết là ông đã tu chưa. Ông Trương Tổ Lưu nói với vị hòa thượng là thưa thầy là tôi bận bịu công việc quá, cái thằng lớn từ khi mẹ nó mất tới giờ thằng lớn thì nó lo học hành rồi các thứ, cho nên tôi cứ phải đi làm để lo tiền học hành cho cháu nó. Thì thôi để sư thư để tôi lo công việc để cho cháu nó học xong, để sang năm nó học xong, thì sang năm nó học xong thì tôi cũng bớt lo để tôi tu. Rồi đến sang năm, năm sau gặp lại. Thế vị thầy tới hỏi thì năm nay cháu nó học xong chưa? Bảo cháu nó vừa học xong, vừa thi cử xong, đang đợi kết quả. Thế bảo thế thì cháu nó học xong rồi thì bây giờ thì bạn cũng đỡ bận rồi, đỡ phải lo lắng về cái chuyện cơm áo gạo tiền để lo cho cháu nó ăn học rồi. Thì bây giờ thì theo tôi thì bạn cũng nên bớt cái sự kiếm tiền đi, dành ra một chút thời gian để mà tu cho bản thân, tu cho bản thân. Ông Trương Tổ Lưu bảo là được rồi thầy, cứ yên tâm, để đến cuối năm nay là mẹ của hai đứa nó tròn là 3 năm, thì để cho tôi lo, tôi thay áo cho mẹ mấy đứa trẻ đã, thì sau đó là tôi tu. Tức là lo gì ạ? Lo cải cát đó. Lo thay áo là cải cát đó các quý vị. Sang cát đó, mình gọi là sang cát hay là cải cát đó. Cho vợ, tức là cho mẹ của hai đứa trẻ kia đó. Bảo với vị hòa thượng kia đấy, để đến cuối năm. Thế thường thường người ta là hay bốc mộ vào cuối năm mà các quý vị. Từ thường từ tháng 10, tháng 11, đầu tháng 12 âm lịch. Đó. Ngày xưa thì người ta thường làm như vậy. Cho nên họ quan niệm là mùa đó mùa khô, nó không có nước. Thứ nhất, thứ hai là không có sấm. Họ quan niệm người xưa là khi mà bốc mồ bốc mả mà lúc có sấm thì họ kiêng. Kiểu thế. Đấy là cái quan niệm của cha ông chúng ta, nó không biết là từ bao giờ, nhưng mà chúng tôi cứ nghe người trước truyền lại như thế mà thấy là nó cũng có những cái linh nghiệm nhất định. Các cụ ngày xưa nói là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành mà. Thì thường là lúc có sấm chớp thì người ta không hay bốc mồ bốc mả, trừ những trường hợp gọi là đặc biệt bất khả kháng thì phải di chuyển mà thôi. Còn bình thường ra thì họ để đến tháng 10, tháng 11 và đầu tháng 12. Thế họ làm trước rằm tháng 12, sang đầu tháng 10 làm. Nếu mà sớm thì có thể là giữa tháng 9 âm lịch là làm được rồi. Đấy, cũng nói thêm như vậy. Ông Trương Tổ Lưu ông nói với vị hòa thượng là thôi xin thầy là cho tôi đến cuối năm lo thay áo sang cát cho mẹ mấy đứa trẻ xong thì lúc đó tôi tu. Vị hòa thượng cũng bảo thì thôi lúc nào thì bạn cuối năm xong việc lại rảnh thì bạn dành một chút thời gian cho mình mà tu. Cuộc sống tiền tài của cải vật chất không biết bao nhiêu cho vừa cho đủ. Là mạng sống thì Đức Phật nói là vô thường, nay còn mai mất không biết thế nào được. Thế vị ông Trương Tổ Lưu kia cũng vâng vâng dạ dạ và hẹn là thôi lần này thì nhất định xong công việc là tôi sẽ tu. Lo xong công việc cho mẹ mấy đứa trẻ là tôi sẽ tu. Bạn cứ yên tâm, thầy cứ yên tâm. Xong rồi thì vị hòa thượng cũng ra về. Và khi xong rồi đến sang năm gặp nhau thì hòa thượng nhắc lại công việc của mấy mẹ mấy đứa trẻ, bạn làm xong chưa, thì từ đấy đã bắt đầu tu được chưa, thì bảo ôi giời khổ quá. Cái thằng con lớn của tôi vừa qua nó về, nó lại nói với tôi là nó chuẩn bị lấy vợ. Thế bây giờ đấy, nó hẹn là đến cuối năm lấy vợ. Thế cho nên bây giờ tôi lại phải tiếp tục để lo lắng công việc để tích cóp được chút của cải để cuối năm mà cưới vợ cho nó. Thế hòa thượng bảo vâng, thế thì bạn là cố gắng làm để lo cho lấy vợ cho cháu, xong rồi dành một chút thời gian ra để tu. Chúng ta thấy không? Đấy, có người bạn tốt như thế, khuyên tu như thế, nhắc nhở như thế, nhưng mà chúng ta thấy cái duyên nó chưa đến cũng khó lắm. Chúng ta chưa buông được, chưa xả được những cái việc trần tục để cho nó lôi cuốn mình nặng nề quá, không tu được đâu, không buông được đâu, không tu được. Đấy, thì cuối năm lo cưới vợ cho thằng cả xong thì đến vị này có việc, ông Trương Tổ Lưu có việc đi ra chùa, đi qua đó, qua chùa tạt, qua chùa thăm bạn mình. Thế vị hòa thượng kia là hỏi thế thì lo xong việc cho thằng lớn chưa? Bảo là lo xong rồi thầy ạ. Thế thì bây giờ về có thể tu được rồi đấy nhỉ, vì có con dâu rồi, nó lo lắng các công việc gia đình, quét dọn cơm nước rồi. Thì thằng lớn nó cũng đã học xong rồi, giờ đi làm rồi thì cũng bớt ra một chút thời gian để tu cho mình rồi còn gì nữa. Thế vị kia bảo vâng, lần này về thì chắc là tôi sẽ phải dành một thời gian để tu. Thế về tới nhà thì đứa con gái nó bảo là bố ơi, thì con cũng muốn là gì, sang năm mà con đi lấy chồng. Anh nghĩ đến con gái đi lấy chồng thì phải có chút của hồi môn cho con. Đấy, bên Trung Quốc ngày xưa người ta như thế mà, phong kiến, thời phong kiến ngày xưa người dân Trung Quốc là con gái đi lấy chồng là phải có chút của hồi môn, có tí của hồi môn cho con. cái này không biết là ở ngoài xuôi chúng ta bây giờ có cái đấy không, nhưng ở trong quê của thầy ngày xưa, thầy nhớ là thầy còn bé bé, chưa đi xuất gia, chị gái của thầy đi lấy chồng. bố mẹ cũng phải nai lưng ra để làm và đi vay đi mượn, cũng gọi là có một chút của hồi môn cho con gái đi lấy chồng, không có gì nhiều đâu các quý vị. Đâu được hai chỉ vàng, hai cái chỉ vàng đó làm cái khuyên cái gì đấy, cái gì bông 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 tai này nè. Ngày xưa thì thường là con gái đi lấy chồng là bố mẹ nghèo đến đâu thì nghèo cũng phải có một chút của hồi môn, khá khá hơn thì không nói, nhưng mà nghèo vừa vừa như gia đình nhà tôi cũng gọi là nghèo, nhưng mà cũng chưa đến nỗi là nghèo nghèo lắm. Vì lúc đó là ông cụ bà cụ còn chung sống với nhau, cả gia đình còn chung sống sum vầy với nhau, cho nên thì cũng thuộc dạng là gọi là vừa đủ ăn. Vì vậy mà lúc chị gái đi lấy chồng là cũng sắm cho được một chút của hồi môn, đó là mang phải mang một cái tủ này, một cái giường này, rồi hình như là hai cái chăn, hai cái gối, và một cái ngày xưa người ta gọi là trong quê thì gọi là cái hòm, không biết ngoài này người ta gọi là cái gì. Cái hòm đấy người ta gọi là làm bằng cái tôn đấy các quý vị, hoặc là đóng bằng gỗ hoặc là đóng bằng tôn để quần áo đó. Mà khi đi lấy chồng, con gái lấy chồng ngày xưa trong quê là thế, mang một cái tủ đứng bằng gỗ, nó cũng chỉ là cái gỗ xà cừ bình thường thôi, ngày xưa gỗ xà cừ. Cái tủ quần áo chúng ta hay bây giờ của hồi môn đấy, mang cái tủ quần áo, một cái hòm, hai chỉ vàng, mỗi bên một chỉ để làm cái khuyên tai này này, đeo tai đấy, đấy của hồi môn đấy. Đấy. Ít cũng phải có một chút, nên đấy là cái phong tục tập quán. Vì vậy mà ông Chiêng Tổ Lưu lo được cưới vợ cho thằng con trai rồi đang chuẩn bị tu, thì đứa con gái nó lại bảo rồi sang năm mà con đi lấy chồng, bố thương con cho nên lại gác lại cái sự tu, năm lần bảy lượt hẹn tu mà trượt rồi. Thầy nghĩ là ông lại nghĩ bụng là thôi quản mỗi đứa con gái, lần này thôi cố gắng làm lụng một chút để có chút của hồi môn cho sang năm nó đi lấy chồng. Nó đi lấy chồng rồi thì mình không phải lo gì nữa. Đến lúc đó là làm tròn cái trách nhiệm bổn phận của người cha rồi. Lúc đó thì thoải mái thời gian để mà tu. Nhưng bỗng một hôm, có người bạn đến thăm, báo tin cho vị hòa thượng rằng hôm qua bạn của hòa thượng là ông Chiêng Tổ Lưu vừa trúng gió và đột ngột qua đời. Con vừa ở đó tới đây, cho nên là hòa thượng không biết gì sao. Và hòa thượng bảo là không biết gì, không thấy nói gì. Thế là hòa thượng nghe như vậy thì thôi nghĩ là cái người bạn của mình từ ngày xưa, từ tấm bé mà chơi với nhau, lớn lên thì mỗi người một con đường, người thì xuất gia làm hòa thượng, người thì ở nhà lập gia đình rồi lo cho con cho cái. Thế khi nghe tin bạn mất như vậy thì hòa thượng cũng tức tốc lại đi về để viếng, đi đến viếng. Khi đến viếng thì người ta đã làm lễ nhập quan phát tang xong rồi, vì mất từ hôm trước mà, hôm sau làm lễ nhập quan phát tang xong rồi. Lúc đó thì vị hòa thượng mới làm mà cái đôi liễn, mình gọi là đôi câu đối là để viếng, đôi liễn. Đại khái cái đôi câu đối hòa thượng viết là gì? Bạn tôi tên là Chiêng Tổ Lưu, khuyên ông niệm Phật hẹn ba điều. Ba điều chưa tới vô thường đến, đáng trách Diêm Vương chẳng nể nhau. Chúng ta thấy không? Bạn tôi tên là Chiêng Tổ Lưu, khuyên ông niệm Phật hẹn ba điều. Ba điều chưa tới, hay là ba điều chưa làm được, nói nôm na là ba điều chưa tới. Ba điều chưa làm được thì vô thường tới, đáng trách Diêm Vương chẳng nể nhau. Ý nói là hòa thượng nói là có một người bạn tên là Trương Tổ Lưu, trước đây khuyên ông niệm Phật, ông hẹn ba điều. Điều thứ nhất đó là lo cho vợ, lo cho mổ yên mà đẹp cho vợ, cải cát xong cho vợ thì tu đó. Điều thứ hai là lo cho gì, cho lo cho đứa con trai học hành và lấy vợ xong. Điều thứ ba đó đây, đó là lo cho đứa con gái gả chồng cho nó xong á thì tu. Đó là ba điều lớn á, của tâm nguyện lớn của ông bạn mình là Trương Tổ Lưu. Cho nên mới gọi, mới nói là bạn tôi tên là Trương Tổ Lưu, khuyên ông niệm Phật hẹn ba điều. Ba điều chưa đến vô thường tới, đáng trách Diêm Vương chẳng nể nhau. Đấy, ba điều ông chưa làm xong. Mới làm xong điều thứ nhất, đó là sang cát cho vợ. Điều thứ hai, đó là lấy vợ cho con trai. Điều thứ ba, gả chồng cho con gái. Nhưng điều thứ ba chưa xong, thì vô thường nó đây ập tới rồi. Và rốt cuộc, ông chưa kịp tu mà đã chết. Qua câu chuyện này, các Phật tử chúng ta rút được những kinh nghiệm gì không? Rút ra những kinh nghiệm gì không? Hay là chỉ nghe để cười, nghe để vui thôi, nghe để cho đỡ buồn thôi? Chúng ta học được cái gì không? Cái vô thường nó nhanh lắm. Trong bài cảnh sách, Ngài Quy Sơn, Ngài dạy. Ngài Quy Sơn, Ngài dạy. Trong Quy Sơn cảnh sách. Cái vô thường có hẹn với ai đâu, thâm thoát đổi rời tới khi hơi tắt nghĩ. Đấy, chúng ta thấy. Cái vô thường có hẹn với ai đâu, thấm thoát đổi rời tới khi hơi tắt nghỉ. Nọ quỷ vô thường nhẫn nháo. Đấy. Quỷ vô thường, cái bọn quỷ vô thường thì nhân nháo nháo. Cuộc đời có khác gì miệng giếng mối dây. Miệng giếng mối dây là gì? Nói rằng cuộc đời đó, nó vô thường giống như miệng giếng mối dây. Ví như là gì? Ở trên ở cái giếng đó, sâu, chúng ta bị trói cả hai chân hai tay mà gì? Cắn lấy cái đầu dây để chờ người ta cứu lên, chờ mãi không thấy ai tới, chỉ cần há miệng ra cứu tôi với một cái là rơi toạt xuống dưới giếng ngay, mà không há thì cắn lâu thì mỏi. Các quý vị xem. Đấy, đời người đấy. Nọ quỷ vô thường nhân nháo, cái vô thường có hẹn với ai đâu. Đấy. Cuộc sống chúng ta mau chóng. Giống như ở trên miệng giếng, bị trói chặt cả chân tay rồi mà người ta cho cắn vào cái sợi dây để khỏi rơi xuống giếng sâu, tan thưa xương nát thịt. Cắn mãi, chờ mãi, chưa thấy ai đi qua để cứu. Mà họ có đi qua, nếu chúng ta, họ không đi sang ngó xuống cái giếng thì họ không thấy chúng ta bị trói và đang bị cắn cái dây để chờ cứu như đó. Nếu nghe tiếng người động đi qua ở trên mà chúng ta hô lên cứu tôi với một cái thì liền há miệng kêu một cái này là cái dây nó, miệng chúng ta thì nó nhả ra, há ra một cái là cái dây nó thì tuột ra khỏi răng, khỏi miệng một cái là rơi xuống tan xương nát thịt rồi. Người ta chưa kịp chạy lại để cứu mình đã gì, đã chết mất rồi. Đây là nói về gì? Nói về vô thường. Nọ quỷ vô thường nhân nháo, cái vô thường, nọ quỷ vô thường nhân nháo. Nó săn lùng chạy khắp Đông Tây Nam Bắc á, trên dưới để kiếm tìm chúng ta. Vậy mà chúng ta cứ nghĩ rằng mình ngon, mình phải được 100 tuổi hoặc hơn 100 tuổi, bây giờ mới có 30-40, vội gì mà tu. Đấy, nghĩ đi, các vị nghĩ mà xem. Mấy năm trước thầy nhớ mấy năm trước có một vị đi đến chùa, ăn mặc cũng rất là sang trọng, đến để hỏi nhà chùa về một vài cái việc tâm linh ở trong gia đình. Thế thầy mới khuyên là về muốn cho gia đình nó yên thì chịu khó mà tụng kinh, niệm Phật, phóng sinh, làm các việc thiện. Thế vị đó nói là dạ thưa thầy, phóng sinh làm các việc thiện thì nhà con làm được, nhưng bảo tụng kinh niệm Phật thì thưa thầy ạ, cho nhà con xin khất. Thế tôi bảo vì sao mà khất? Phóng sinh tu phúc làm được mà tại sao tụng kinh niệm Phật lại xin khất? Bảo dạ thưa thầy, nhà con bận lắm. Tôi phải làm cái gì mà bận? Bà nhà con làm mà buôn bán, cho nên không có thời gian nào mà tụng kinh niệm Phật thầy ạ. Và vả lại bây giờ chúng con cũng còn trẻ, chưa đến 50 tuổi, tu bây giờ cứ thấy nó kỳ kỳ thế nào ấy. Chúng ta thấy không? Nó bảo chưa đến 50 tuổi, còn trẻ. Cái thứ nhất là thời gian rất là bận, làm ăn buôn bán thời gian rất là bận, không có thời gian để tụng kinh niệm Phật. Ừ, thì cũng được. Nhưng vị nói là vị còn trẻ, chưa đến 50 tuổi, mà tu á, mà tụng kinh niệm Phật, nghe nó cứ kỳ kỳ thế nào ấy. Thế tôi bảo là tôi năm nay cũng chưa đến 50 tuổi, mà tôi tu tôi có thấy kỳ kỳ đâu, tôi có thấy thế nào đâu. Vị bảo, à, nhưng mà các thầy là người xuất gia, các thầy đi tu thì các thầy tu thì không ai nói, nhưng chúng con ở tại gia mà tu á, nó cứ kỳ kỳ thế nào, bạn bè nó cười chết. Người ta bảo là gia đình chúng con làm sao mới đến chùa. Thế tôi mới nói rằng, thế thì hôm nay bà đến chùa để làm, cô đến chùa để làm cái gì? Nó bảo con đến chùa vì, họ bảo là con đến chùa vì gia đình nhà con có chuyện. Đi xem họ bảo là thế này thế nọ thế kia, nhưng mà cầu cũng mãi rồi cũng thấy không được. Cho nên bây giờ là có đứa bạn nó bảo con là đến chùa gặp thầy thì thầy sẽ tư vấn cho. Thầy giỏi lắm, thầy tư vấn tốt lắm, đến thầy tư vấn cho, cho nên con mới đến chùa. Thì tôi nói đấy, cô vừa bảo là gì ạ, trẻ đến chùa thì thế này thế nọ thế kia, sợ bạn bè nó cười. Còn trẻ tu nó kỳ kỳ thế này thế nọ thế kia. Thế bây giờ hôm nay cô đến chùa thì không sợ về bạn nó biết nó cười? Và hôm nay con đi giấu. Tôi cũng bó tay thôi các quý vị. Gặp phải những cái trường hợp như thế thì các vị nghĩ xem, các vị nghĩ xem chúng tôi độ bằng kiểu gì. Độ bằng kiểu gì? Bó tay luôn. Đấy, khổ lắm. Có người họ hiểu là cái việc tu là phải gì, phải già 6, 7, 80, già rụng hết răng, bạc hết tóc, lúc đấy mới tu. Đúng như cái câu mà nhà Nho cái thời Hậu Lê họ muốn diệt Phật giáo của chúng ta, họ đưa ra một cái câu châm ngôn tục ngữ truyền miệng cho nhau, bảo là trẻ vui nhà, già vui chùa. Ngày xưa chúng tôi nghe Hòa Thượng Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng giảng về môn lịch sử, Hòa Thượng giảng câu này hay lắm. Ngày xưa chúng tôi đi học, chúng tôi là học sinh Hòa Thượng, học trò Hòa Thượng. Hòa Thượng rất giỏi về lịch sử các quý vị nhé, Hòa Thượng nhớ lắm, Hòa Thượng giảng lịch sử rất là hay. Giảng về lịch sử Phật giáo, lịch sử Phật giáo Việt Nam, lịch sử Phật giáo Ấn Độ, lịch sử Phật giáo Trung Quốc, vân vân. Nói chung là Hòa Thượng giảng về lịch sử rất hay. Đấy, Hòa Thượng giảng về cái câu trẻ vui nhà, giả vô chùa không phải là của Phật giáo chúng ta nhé, mà là của gì? Của Nho giáo. Ở cái thời Hậu Lê, họ muốn gì? Muốn dìm, muốn diệt Phật giáo chúng ta. Cho nên họ đưa ra cái chủ trương, đó là trẻ thì phải gì ạ? Vui nhà, vui cửa, ở nhà mà đi làm ăn, ở nhà mà vui thú hưởng thụ những thành quả mà mình đã làm ra. Già rồi, về hưu rồi, sắp chết rồi á mới đến chùa. Trẻ thì phải lo phấn đấu công danh sự nghiệp, lo để mà hưởng thụ chứ, lo cho con cho cái vân vân đủ các thứ, lấy đâu thời gian đi chùa. Cho nên trẻ là phải ở nhà, già rồi á thì mới ra chùa cho vui á, tuổi già. Cụ ông thì ra đình, ra miếu. Cụ bà thì ra gì? Ra chùa, ra chiền. Đây là một cái âm mưu. Ngày xưa Hòa Thượng nói, giảng cho chúng tôi Hòa Thượng, đây chính là một âm mưu thâm độc của gì? Của Nho giáo ở triều đại nhà Hậu Lê suốt mấy trăm năm. Mà cái điều này chúng ta thấy cách đây khoảng 20 năm về trước, khi chúng tôi mới xuất ra, quả thật là nhìn miền Bắc chúng ta đúng như thế các quý vị. Trẻ gần như không đến chùa, không dám đến chùa, không muốn đi chùa. Đặc biệt là gì ạ? Những cán bộ công chức nhà nước. Các vị cứ nghĩ thì mà xem, các Phật tử chúng ta cứ nghĩ mà xem, khi đó khoảng 20 năm trước, khi đó các quý vị còn đang công tác, các quý vị không dám đến chùa, thậm chí nếu có việc gì bắt buộc phải tới chùa thì các vị đi trộm, đi lén, đâu có dám mà đi tự do như bây giờ đâu. 20 năm trước đấy các quý vị, chúng ta muốn đi chùa, đi lén. Nếu như còn đang là công chức nhà nước, đặc biệt nếu là đảng viên nữa thì còn không dám đi chùa nữa. Vì họ cho là đi chùa đi chiền là mê tín và dị đoan. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên ấy, lúc đó này, đây là một giai đoạn lịch sử, có thể nói chúng ta hiểu lầm về cái việc đi chùa đi chiền. Không phải lúc đó chúng ta mới hiểu lầm đâu, nó bắt nguồn từ mấy trăm năm trước, từ thời Hậu Lê cơ mà các quý vị. Quan điểm là từ trẻ vui nhà, già vui chùa. Cái quan điểm đó thì nó ăn sâu vào trong cái tiềm thức của người dân mấy trăm năm liền. Cho nên ở miền Bắc chúng ta khoảng 20 năm mà trở về trước, đại đa số là các cụ già đi chùa. Mà các cụ già là các cụ bà nhé. Cụ ông đi chùa thì phải nói với các vị là gì? Hiếm khi mới thấy. Có khi 100 cụ bà đi chùa mới có 1-2 cụ ông đi chùa. Vì các cụ ông họ ra đình, ra đền, ra quán, ra miếu. Có các cụ bà mới đi chùa thôi. Mới gọi là bà vãi mà. Các già, các vãi. Hay là các bà vãi. Đấy, thế đấy. Đấy. Hai mươi năm trước, chúng tôi mới xuất ra. Quả thật là đến chùa, những cái đặc biệt những ngôi chùa quê ấy, tức là ngôi chùa ở các xã, các thôn, ở các huyện, quận huyện ngoại thành và các tỉnh, ngày xưa còn là tỉnh Hà Tây. Mùng một ngày rằm thì có mấy chục bà vãi á, 60 tuổi trở lên là đi chùa mà thôi. Đại khái thế. Đó. Nói chẳng đâu mà xa, ngay khi tôi về cái chùa Khai Nguyên này, ngày đó gọi là chùa Treo, năm 2003. Có hai mấy, ba mấy bà vãi. Mà cụ nào cũng phải 60 tuổi, ít nhất là 60 tuổi trở lên. Thế tôi về tôi thấy không thấy người trẻ trẻ nào. Vì tôi đã chủ trì trong năm cái chùa Ngọc Tân ở dưới Yên Sở Hoài Đức. mấy năm rồi. À, cũng thỉnh thoảng vẫn có người trẻ ra chùa, khoảng độ 30-40, 45-50 vẫn có ra chùa, mùng 1 ngày rằm. Hoặc là có công có việc gì vẫn đến chùa. Nhưng mà nhận cái chùa này, thấy mấy chục cụ nhưng mà toàn cụ già. Thế tôi hỏi vãi trưởng, vãi phó, và sao ở đây các vãi không có các vãi trẻ trẻ à? Thế là có một cụ, nghe nói cụ ở trong cái tổ vãi, cụ gọi là cụ chuột, gọi là cụ chuột, cụ nói thẳng luôn ạ. À, dạ thưa thầy, ở đây chúng con là quy định là phải sạch sẽ mới được đi chùa, mới được đi quy, mới được đi chùa. Thế mình ngỡ người, mình bảo sạch sẽ là cái gì? Cụ bảo sạch sẽ có nghĩa là hết tuổi sinh tuổi đẻ rồi mới được đi chùa. Thế cụ nói ở đây chúng con là cứ phải 60 tuổi mới được đi quy, mới được đi chùa. À thì mình nghĩ trong một thảo nào. Thảo nào. Thế là các cụ nói đấy, người ta bảo rồi mà thầy, trẻ vui nhà, già vui chùa. Thế chúng con già rồi mới được đi chùa. Cho nên là trẻ không nhận, không cho ra chùa. Bất tịnh, không sạch sẽ. Đấy chúng ta thấy không? Quan niệm, một cái quan niệm nó sai lầm. Nó sai lầm gì? Sai lầm từ trong trứng nước như vậy thì mới chết chứ lại. Đấy. Nó sai lầm như thế đâu các quý vị ạ. Cho nên cái mưu đồ thâm độc của Nho giáo ở thời Hậu Lê, họ thấy Phật giáo thời nhà Lý, nhà Trần phát triển rực rỡ như vậy, họ không làm gì được. Cho nên họ không bằng lòng. Nhưng đại đa số các triều đại, các vị vua ở triều đại nhà Lý và nhà Trần đều ủng hộ Phật giáo. Từ Lý Công Uẩn cho đến Lý Chiêu Hoàng, từ Trần Thái Tông cho đến những vị vua cuối cùng của triều đại nhà Trần, đại đa số đều ủng hộ Phật giáo một cách là hết sức là thâm tín và ủng hộ hết sức mình. Cho nên nhà giáo không làm gì được. Nên sau khi nhà Trần mất, nhà Hồ lên ngôi, nhà Hồ không bao lâu cũng để mất nước. Và nhà Hậu Lê lên ngôi, bắt đầu từ đó dùng Nho giáo là quốc giáo, là quốc đạo. Phật giáo chúng ta biết thời nhà Lê có những giai đoạn mà vua còn đuổi hết sư khỏi kinh thành, trẻ thì bắt hoàn tục lập gia đình, đi lính, đi bộ đội, vân vân. Già thì đuổi về các ngôi chùa ở nông thôn, khu vực vùng xa xôi hẻo lánh. Còn ở trong kinh thành tuyệt nhiên không để một vị sư nào ở trong kinh thành. Có những lúc như thế cơ mà các quý vị, nặng nề như thế. Cho nên thiền sư Tông Diễn, tức là thiền sư Tổ Cua, ngài thấy cái pháp nạn của Phật giáo ấy là cực kỳ là nghiêm trọng, cho nên ngài mới đóng giả là người thương buôn đi vào kinh thành Thăng Long độ cho vua Lê. Khi đó vua Lê thì mới tin Phật pháp trở lại và mới cho chư tăng trẻ được xuất gia và cho các sư được quay trở lại kinh thành để hoằng pháp giáo hóa độ sinh. Và vị vua đó chính là vị vua duy nhất và biết ăn năn sám hối, nói phát nguyện là mình quỳ xuống để cõng tượng Phật trên lưng, tức là cái pho tượng duy nhất ở trên thế giới không ngồi trên hoa sen mà lại ngồi ở trên lưng một con người, mà con người không phải người thường mà chính là một vị vua của đất nước Đại Việt chúng ta. Lúc bấy giờ chúng ta thấy bây giờ thì pho tượng này cũng được photocopy ra nhiều nhiều bản để thờ nhiều chùa, và chùa toàn viên, chùa tổ của chúng ta cũng có thờ một tôn tượng ấy trên nhà thờ tổ năm ngoái. Đấy, chúng ta thấy không nói gì 20 năm trước mà nói ngay cái năm 2003, à nói 2003 thì tới đã gần 20 năm rồi đúng không? Nó là 18 19 năm rồi. Đấy. Về đây này toàn các cụ già 60 tuổi mới được đi quy. Chính vì những cái sự hiểu lầm mà có hệ thống ấy, nó đã làm cho Phật giáo ở miền Bắc chúng ta trải qua một thời gian dài. Tất nhiên có nhiều yếu tố, nhưng đấy cũng là một yếu tố rất quan trọng để khiến cho Phật giáo chúng ta suy vi, ăn vào trong tiềm thức của người dân. Trẻ đến chùa thì ngại, già đến chùa rồi thì tu lúc này cũng chẳng làm được việc gì nhiều nữa, gọi là thôi thì làm được gì thì làm thôi, chứ còn cái bầu nhiệt huyết và sức trẻ thì hết sạch rồi. Cho nên muốn lao động chân tay thì thân thể nó chẳng nghe cho, muốn học Phật pháp thì trí tuệ nó cũng gì, nó cũng giảm dần rồi. Muốn làm nhiều việc thiện để cứu giúp mọi người thì thế lực mình cũng không còn nữa, sức khỏe mình cũng không còn như thời thanh niên trai tráng trẻ trung nữa. Đấy, cho nên chúng ta thấy nếu mà Phật giáo mà cứ như vậy thì không sớm thì muộn cũng đi đến chỗ đoạn diệt mà thôi. Vì vậy mà cái tâm nguyện của chúng tôi nhìn thấy cái ngôi chùa Khai Nguyên này, cái ngày đó 18, 19 năm trước chỉ có mấy chục bà vãi ra chùa như vậy, mà toàn các cụ già trên 60 tuổi. Vì vậy cái tâm huyết ở trong chúng tôi thì mình phải là một vị sư đem ánh sáng của đạo Phật để xoay đường chỉ lối cho các Phật tử, họ được giác ngộ, họ được hiểu biết Phật pháp một cách gì chân chính, đúng như bản chất của đạo Phật, đó là Phật giáo chính là một nền giáo dục, một nền giáo dục gì tuyệt vời, phù hợp với tất cả các căn cơ thượng trung hạ đều có thể học cảm nhận và thấy được sự thâm sâu vi diệu, giác ngộ giải thoát tuyệt vời của Phật giáo, của đạo Phật vậy. Đó. Cho nên là chúng tôi mới từ đó mới cái ý chí hoằng pháp lợi sinh phải đặt lên hàng đầu. Còn tất cả những cái khác này là thứ yếu. Việc thiết yếu của Phật giáo Việt Nam chúng ta bây giờ, đặc biệt là khu vực phía Bắc này, đó chính là gì? Hoằng pháp. Đem ánh sáng giáo lý của Đức Phật đến với đông đảo quần chúng nhân dân, khiến cho mọi người được phá mê khai ngộ, khiến cho mọi người được tiếp xúc, được nghe, được học Phật pháp một cách gì? Chân chính, đúng với bản chất, đúng với tinh thần từ bi, trí tuệ của đạo Phật. Chính vì vậy cho nên các khóa tu, các khóa giảng, các pháp hội, rồi các khóa tu mùa hè cho các cháu học sinh, sinh viên, vân vân. Trước khi có dịch, năm nào cũng có. Từ năm 2012 cho đến năm 2020, 19 sang 20, năm nào cũng có. Trừ 2 năm nay, gần 2 năm nay dịch bệnh không thể tổ chức được. Vì để phòng chống dịch, theo quy định của nhà nước cũng như giáo hội, cũng như an toàn cho tất cả đại chúng chúng ta, cho nên không tổ chức được. Các quý vị thấy, một nền giáo dục của Phật giáo đã bị lãng quên, đã bị hiểu lầm và đã bị gì? Đại đa số con người ở trong một quốc gia, tức là đất nước Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ hiểu rằng trẻ vui nhà, già vui chùa, và cho rằng Phật giáo chỉ dành cho mấy bà già mà thôi, an ủi tinh thần cho mấy cụ già khi đã chiều tà xế bóng, lưng gù sườn vẹo, gân chuyển xương đau, bước bước gập ghềnh, tinh thần mờ mịt rồi, lúc đó ra chùa mới gọi là để an ủi tuổi già trước khi nhắm mắt xuôi tay về thế giới bên kia. Chúng ta thấy đau, là người con Phật chúng ta đau quá đấy chứ còn gì nữa. Vậy chúng ta từ cái chỗ đau đó chúng ta phải làm cái gì? Nếu là người con Phật chân chính chúng ta phải làm gì? À, chúng ta phải báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai. Trên thì khất cầu giáo pháp của chư Phật để tu tập, mong cho được minh tâm kiến tính. Dưới thì phải tùy duyên tùy nguyện để giáo hóa, để cứu giúp, để phổ độ chúng sinh. Đấy mới gọi là báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai, làm cho ngôi nhà chung của Phật giáo được trường tồn, làm cho ánh quang minh chính pháp của Đức Phật được tỏa sáng, được chiếu soi, được lan rộng ra, tỏa rộng ra, biến khắp ra, khiến cho vô vàn những chúng sinh đang ở trong bến mê u tối thấy được ánh sáng đó, thấy được con đường đó để đi ra, để thoát ra khỏi cái vũng bùn lầy u mê tăm tối tham sân si ấy. Đó, chúng ta thấy là người con Phật chúng ta phải có trách nhiệm giữ gìn chính pháp của Đức Phật, duy trì và xiển dương hoằng hóa, chuyển bánh xe pháp của Đức Phật đến với đại chúng. Cho nên các quý vị thấy khi mà phát nguyện đã thành lập cái xưởng in để ấn tống kinh sách với mục đích là, nhớ trước đây chúng ta nếu in thì ví dụ như 20.000 một quyển thì chúng ta được một quyển thôi. Bây giờ chúng ta có xưởng in, chúng ta chỉ mất khoảng 10 đến 12 ấy, 13.000 một quyển là cùng thôi. Nếu in nhiều thì một ăn một. À, ít thì một hơn ăn một, còn in nhiều là một ăn hai. In ít thì có thể nó tính bằng giá nó cao lên, bị tiền kẽm, tiền các thứ. Nó cao lên thì có thể 100 quyển thì được khoảng 130 quyển. Nhưng mà in nhiều khoảng độ vài nghìn quyển trở lên thì các thứ nó rẻ đi, nó giảm đi. Thì chúng ta in 2.000 cuốn thì được 4.000 cuốn. Như vậy là chúng ta đem được nhiều ánh sáng, giáo lý, từ bi, trí tuệ của Đức Phật đến với đông đảo nhân dân, đến với quảng đại quần chúng, khiến cho nhiều người biết học Phật, biết đến Phật Pháp, biết học Phật, biết tu Phật, ít nhất là để cho bản thân họ được giác ngộ, sống có tâm, có đạo, sống tin nhân quả, thì họ sẽ không làm việc ác hoặc bớt đi những việc ác, vân vân. Những người quan Phật thật sự, chúng ta thấy họ sẽ sống như thế. Đây chúng tôi nói là người quan Phật thật sự nhé, kể cả xuất gia và tại gia. Những người quan Phật thật sự thì họ sẽ sống như vậy, và họ phải sống như thế thì mới là người con của Đức Phật. Họ sẽ sống như vậy, làm như vậy mới đúng là những người con của Đức Phật. Thế còn tất nhiên đâu đó chúng ta cũng sẽ nghe thấy một vài vị xuất gia, thậm chí nhiều hơn một vài vị, hay là Phật tử tại gia cũng không phải là ít, sống không đúng với chính pháp, sống không đúng với lời dạy của Đức Phật, vân vân và vân vân. Chúng ta nên nhớ đó là gì? Khi Đức Phật còn tại thế, Ngài nói rồi, khi đã thành lập một tổ chức tăng đoàn thì cũng có gì? Những vị xuất gia chân chính, có những vị gì? Xuất gia không chân chính. Có những vị cư sĩ đệ tử tại gia của Đức Phật chân chính, cũng có những vị cư sĩ đệ tử tại gia không chân chính, lợi dụng Phật Pháp để làm những việc này việc kia, làm ảnh hưởng tới uy tín của tăng đoàn. Các cụ ngày xưa chúng ta thường nghe thấy một câu nói rất hay của cha ông chúng ta, các cụ chúng ta ngày xưa gọi là con sâu làm giàu nổi canh, đúng không? Đó, con sâu làm giàu nổi canh. Đó. Cho nên chúng ta thấy là một đệ tử của Đức Phật dù tại gia xuất gia, chúng ta đều phải luôn luôn nhớ rằng chúng ta đã quy Tam Bảo, chúng ta là đệ tử của Đức Phật, là người con của Đức Phật. Chúng ta sống làm sao đó, đừng có để cho người ta gì vì mình mà coi thường Đức Phật. Coi thường Đức Phật tức là coi thường gì? Cha lành của mình, tư phụ mà. Đức Phật tên gọi là tử phụ, tức là cha lành của chúng ta. Đừng có để cho họ coi thường Đức Phật không phải là một vị thầy vĩ đại ở trên thế gian này. Vì Đức Phật có một cái danh hiệu nữa là Thiên Nhân Sư mà, tức là thầy của trời người. Mà lại có những vị đệ tử như thế, như thế, như thế, họ sẽ coi thường, họ sẽ phỉ báng, họ sẽ khinh khi, cho rằng Phật giáo chúng ta chẳng khác gì những kẻ trộm chó, trộm mèo, những kẻ đầu đường, xó chợ, những kẻ vật vã, lang thang, cầu bơ, cầu bất, bưng bình bát đi xin ăn sống đỡ qua ngày. Đấy, chúng ta là đệ tử của Đức Phật. Sống làm sao đừng có để cho các tôn giáo bạn, đừng để cho xã hội họ coi thường mình thì được, nhưng đừng để cho họ vì mình mà coi thường Đức Phật. Đức Phật thì Ngài cũng gì cũng chẳng có đau đâu. Họ coi thường Đức Phật, họ chửi Đức Phật, họ mắng Đức Phật, thậm chí họ là gì? Họ đốt chùa, họ phá tượng, thì Đức Phật cũng chẳng có đau, Đức Phật cũng chẳng có giận, Đức Phật cũng chẳng có buồn. Vì Ngài đâu còn hỉ nộ ái ố như chúng sinh ở thế gian chúng ta nữa đâu. Nhưng mà nếu để cho chúng sinh làm như thế thì họ tạo vô lượng tội lỗi. Chắc chắn cánh cửa ba đường ác sẽ mở ra rất nhanh để đón họ. Mà chúng ta là người đệ tử Phật, là người con của Đức Phật, thì chắc chắn chúng ta không gì muốn nhìn thấy những chúng sinh vào trong ba đường ác. Vì sao? Vì hàng ngày chúng ta tu theo Phật thường phát nguyện là gì? Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành cơ mà. Có đúng không các quý vị? Đấy, chúng ta thấy hàng ngày chúng ta tu thì thường là phát nguyện như vậy. Chắc chắn là các đệ tử, những người con xuất gia tại gia của Đức Phật chân chính, không ai muốn nhìn thấy chúng sinh đau khổ. Huống chi là chúng ta tạo nghiệp để cho họ gì? Họ vì chúng ta mà tạo thêm nghiệp để đau khổ nữa. Đó. Cho nên đây là cái điều gì? Đây là cái điều rất rất quan trọng đối với tăng ni Phật tử, những người con Phật chúng ta. Vì vậy mà chúng ta phải giữ chọn lòng thành, tận lòng kính là như thế. Tận lòng thành, chọn lòng kính là như thế. Đó. Rồi trong này lại nói nữa này. Thường nhớ niệm thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, bốn đại khổ không, năm ấm vô ngã, mà phát tâm thiểu dục chi túc. Vì biết rằng đạo lý nhân quả vận hành chẳng hề sai, rồi chuyên tâm thực hành thật thiện. Chúng ta thấy ở đây rút ra gì? Rút ra trong kinh Bát Đại Nhân Giác. Nếu các quý vị mà vừa qua có xem thầy giảng kinh Bát Đại Nhân Giác cho các sư mùa an cư vừa rồi, sẽ thấy thấy ở trong kinh Bát Đại Nhân Giác Đức Phật dạy thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, tâm thì ác nguyên, hình vĩ tội tẩu, đúng không? Đó. Thì đây thì trích một chút ở trong đó, trong cái bài khai thị số 9 này. Trích một chút ở trong kinh Bát Đại Nhân Giác nói là hãy nhớ niệm, thường phải nhớ niệm này, thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, bốn đại khổ không, năm ấm vô ngã. Đấy, chính là đây chính là ở trong bốn câu này, chính là ở trong câu kệ của kinh Bát Đại Nhân Giác. Đức Phật dạy là người học Phật chúng ta phải nên nhớ niệm, phải luôn luôn nhớ niệm rằng gì? Thế gian vô thường. Trong kinh Đức Phật nói tất cả các pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Đó chính là kinh gì? Kinh Kim Cương, Đức Phật dạy như vậy. Đức Phật dạy ngài tu Bồ Đề phải quán như thế, phải tu như thế, phải quán như thế. Nếu gì? Các thầy muốn thoát ly sinh tử, các con muốn thoát ly sinh tử, muốn xa rời biển nghiệp, không muốn đọa vào ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thì phải quán như vậy. Tất cả pháp hữu vi, tức là chỉ cho tất cả các pháp hữu vi, tức là có hình tướng đó các quý vị. Hữu vi tức là hình tướng, vi tức là gì? Là hạt bụi. Hạt bụi có hình tướng không? Có hình tướng. Hạt bụi tuy nhỏ nhưng có hình tướng. Nhiều hạt bụi chúng ta có thể nhìn thấy, ví dụ gió nó gì bay bụi, hoặc ô tô xe máy đi nó vân vân, nó bốc bụi lên, bay bụi mù mịt lên, nhiều chúng ta nhìn thấy, nhiều hạt bụi chúng ta nhìn thấy, nhưng một hạt bụi bay lơ lửng ở trong hư không này chúng ta gì không nhìn thấy. Vì sao? Vì nó quá nhỏ. Tuy là nhỏ, không nhìn bằng thấy bằng con mắt thường, nhưng nó có tồn tại không? Có tồn tại. Nó có tồn tại. Nó vẫn đang tồn tại. Nhưng cái sự tồn tại ấy không bền vững, không trường cửu, mà nó gì? Nay còn mai mất. Nay có mai không. Đây là chỉ cho sự vô thường vậy. Cho nên Đức Phật mới dạy nhất thiết pháp hữu vi, tức là tất cả các pháp hữu vi, tức là có hình tướng dấu nhỏ như hạt bụi gì? Hạt bụi trần li ti li ti li ti. Dùng mắt thường không nhìn thấy được một hạt bụi ấy, phải dùng kính lúp, kính hiển vi phóng lên hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn lần mới nhìn thấy nó. Muôn hình vạn trạng cũng chẳng giống nhau đâu các quý vị. Cái hạt tròn, hạt méo, hạt hình quả chám, hạt hình cái tháp vân vân, hình tướng trong mỗi hạt bụi cũng gì khác nhau đến vô lượng vô biên vậy. Thế chúng ta đừng có nghĩ là hạt bụi nào cũng giống như hạt bụi nào, vì nó gì? Nó nhỏ giống nhau như thế. Không, mỗi hạt bụi có hình thù khác nhau cũng đến vô lượng vô biên vậy. Các nhà khoa học họ dùng kính lúp, kính hiển vi đó, họ phóng lên hàng trăm ngàn vạn lần họ mới thấy cái điều đó. Và chúng ta biết cả trái đất chúng ta này xét ra cũng chỉ là như là một hạt bụi ở trong không gian bao la rộng lớn thôi mà các quý vị. Trái đất chúng ta này, mặt trời, mặt trăng vân vân mà vào đêm trăng sáng, không có mây đen, trời quang mây tạnh, chúng ta nhìn lên ban đêm, nếu mà không có trăng cho nó nhìn lên trên bầu trời, thấy tỉ 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 những ngôi sao, không thể đếm hết được. Mà tất cả những ngôi sao đó chính là những hành tinh. Tương tự như trái đất chúng ta vậy, hoặc là gì? Lớn hơn hoặc nhỏ hơn, hình thù có thể khác nhau, nhưng đều đấy là gọi là các hành tinh, các tiểu hành tinh vân vân. Và chúng ta thấy một cái đám bụi nhỏ, cái xe ô tô, xe máy nó hoặc cơn gió nó thổi qua, đây đám bụi nhỏ bay quẩn quẩn quẩn, và nó nhanh gì? Nhanh rơi xuống. Còn những các hành tinh trong cả cái không gian đó, vũ trụ bao la rộng lớn này, thì nó cũng giống như hạt bụi kia thôi, quẩn, có thể nó sẽ tồn tại được hàng tỷ tỷ năm vân vân, nhưng cũng có ngày rơi xuống, có ngày mất đi. Như trong kinh Đức Phật đó gọi là thành trụ hoại không vậy. Chúng hữu tình ấy, con người chúng ta gọi là sinh lão bệnh tử, còn vô tình như là đất đá, cây cối gọi là gì? Thành trụ hoại không, hay còn gọi là sinh trụ dị diệt, là chỉ cho gì? Vô tình ở cây cối, cây cỏ vân vân gọi là sinh trụ dị diệt. Trái đất á, núi á, đồi thì gọi là gì? Thành trụ hoại không. Chúng sinh hữu tình chúng ta gọi là sinh lão bệnh tử. Đó. Chúng ta nhớ cái điều đó. Đức Phật nói tất cả các pháp hữu vi nhỏ như hạt bụi đó. Ngài nói là gì? Nhất thiết pháp hữu vi như mộng, huyễn, bào, ảnh. Như mộng là gì? Mộng tức là như giấc mộng đó các quý vị. Tức là tất cả các pháp có hình có tướng, nhỏ như hạt bụi và lớn như thân thể của chúng ta này, hoặc lớn hơn nữa như thân thể con voi, con gì, hoặc là con cá voi thì chăng nữa, là loại gì? Loại động vật lớn nhất hành tinh của chúng ta hiện tại, tính cho đến thời điểm này, loài cá voi lưng gù đó, nó mấy trăm tấn đó, là loại gì? Động vật lớn nhất trên thế giới chúng ta ngay trong thời điểm hiện tại này mà con người chúng ta phát hiện ra, nhìn thấy nó. Đấy là cõi Sa Bà chúng ta, thế giới trái đất chúng ta, cõi Nam Thiện Bộ Châu này đó, lớn nhất. Đấy là có hình tướng hữu tình chúng sinh. Còn là lớn nhất ở thế giới chúng ta này vô tình, đó chính là gì? Trái đất. Trái đất cũng không bền vững. Đức Phật nói gì? Như mộng, tức là cũng như một giấc mộng mà thôi. Như huyễn, huyễn ở đây là huyễn hóa, tức là không thật, chỉ cho gì? Huyễn nhân, chỉ cho là gì? Huyễn pháp, vân vân, tức là nó không thật, nó là giả, tức gọi là huyễn. Đó. Như là gì? Là hình ảnh đó, giống như là ảo thuật đó, biến hóa ra các vật đó, nó không phải thật, gọi là như huyễn, như hóa, như mộng, như huyễn, như hóa, như bào, như ảnh, như mộng huyễn, bào ảnh. Đó. Trong kinh thì nói là như mộng huyễn, bào ảnh. Bào tức là gì? Là bọt đó các quý vị. Là bọt nước đó các quý vị. Các quý vị xem cái bọt nước. Trời mưa từ trên mái nhà này, nó rơi tóm xuống. Hả? Thế nó nổi cái bong bóng nó lên đúng không? Nó nổi cái bong bóng lên, chúng ta thấy bong bóng đó nó có tồn tại lâu không? Không. Chỉ trong vài cái tích tắc mà. Và cái tích tắc của phần giây thôi các quý vị, chưa được một giây, có cái thì được một vài giây, có cái thì chưa kịp một cái tích tắc, chưa bằng một phần 100 của cái tích tắc thôi, một giây nó đã vỡ rồi, vừa rơi tóm một cái thành hình vỡ ngay rồi. Đó là bào. Bào tức là gì? Bọt nước, là bong bóng. Ảnh, ảnh là gì? Là hình ảnh, là hình ảnh, là cái bóng, cho nên cũng không thật. Cho nên Đức Phật nói là tất cả các pháp hữu vi lớn như trái đất, nhỏ như hạt bụi. Đấy, nói cái lớn như trái đất, như địa cầu này, nhỏ như là hạt bụi li ti đó, Đức Phật nói đều không thật. Như giấc mộng, như chiêm bao, như giọt nước, như bong bóng, như linh ảnh, như hình ảnh, như cái bóng đó, không thật. Nhất thiết pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như biện. Lộ là gì? Lộ tức là hạt xương ở trên đầu ngọn cỏ đó, lộ có nghĩa là xương. Như hạt xương trên đầu ngọn cỏ, nhìn buổi sáng ban mai chúng ta thấy hạt xương đọng trên đầu ngọn cỏ, rất là đẹp đúng không? Long lanh, long lanh. Nhưng mặt trời vừa mọc lên một chút thôi, có ánh nắng một chút thôi, hay là gặp cơn gió thì lay nhẹ thoảng qua rồi, xương đó liền bị rơi. Hoặc là nắng lên một chút thì xương đó liền là bốc hơi. Mới buổi sáng sớm ra trông thật là đẹp. Nhưng vừa thoáng qua thì đã bốc hơi và đã rơi xuống đất hết, không ngấm vào lòng đất hết rồi vậy. Đó, như lộ, diệt như điện. Điện ở đây là chỉ cho gì? Là ánh chớp. Cuộc sống của chúng ta nhanh như gì? Như lần chớp ở trên hư không vậy. Kể cả sơn hà đại địa chúng ta nhìn ở thế giới chúng ta này bằng cái nghiệp cảm chúng ta thấy thì nó hàng triệu triệu, hàng tỷ năm. Nhưng thực tế nếu mà so với cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới thì xem thấy trái đất của chúng ta thì cũng giống như một cái khóm bụi, một cái nhóm bụi ô tô hoặc là xe máy, hoặc là một cơn gió nó thổi quấn qua thì cái hạt bụi nó quẩn ở trong đó, thì khoảng một vài phút thì nó bay đi và nó tan biến vào trong hư không rộng lớn như vậy. Thế giới chúng ta ở quái xa bà này cũng thế các quý vị. Cho dù sống đến mấy triệu mấy tỷ năm thì ở nếu mà so với quái Tây Phương Cực Lạc Vô Lượng Thọ đó thì nhìn thì thế giới chúng ta thành trụ hoại không cũng giống như đám bụi nó gì, nó vẩn lên xong rồi nó từ từ nó tan biến trong hư không vậy. Cho nên nhanh lắm. Nghiệp cảm của chúng ta ở thế giới này thì thấy là gì? Là lâu, là xa. Nhưng Tây Phương Cực Lạc thế giới thọ lượng vô biên, bất khả tư nghỉ, thì thấy thế giới chúng ta giống như đám bụi cuộn bay lên và từ từ rơi xuống như thế vậy các quý vị. Tôi lấy một cái ví dụ như thế cho chúng ta dễ hiểu. Hiểu không? Hiểu à? Đấy, hiểu là tốt. Vì thầy xuất phát từ là một người nông dân, có thể nói là một ông sư nông dân chính hãng. Một ông sư nông dân chính hãng, cho nên thường lấy những cái gì nó dễ hiểu nhất cho chúng ta thì chúng ta hiểu. Nếu mà thầy giảng như thế mà chúng ta không hiểu, lấy ví dụ như vậy mà chúng ta không hiểu nữa thì thôi A-di-đà Phật, lại các cụ. các cụ cháu nói như vậy mà các cụ không hiểu được thì cháu cũng chỉ bó tay, lại các cụ thôi, A-di-đà Phật. Đấy. Cho nên là chúng ta thấy đó, cuộc sống vô thường mau chóng nhanh lắm các quý vị. Chúng ta cứ tưởng nó là dài á thì cũng chỉ là một gì, như một giấc mộng dài mà thôi. Trong kinh Phật ngày xưa thầy đi học đọc thấy có vẫn nhớ là có những đoạn này Đức Phật nói cuộc đời của chúng sinh chúng ta này, con người chúng ta này, gọi là một giấc mộng dài, gọi là đại mộng. Cái giấc chiêm bao chúng ta ngủ trong một đêm đó gọi là gì? Là tiểu mộng. Còn cả cuộc đời chúng ta này, cho dù sống đến từ cái sinh ra cho đến sống 100 tuổi, Đức Phật nói đó cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi. Đó gọi là gì? Đại mộng. Còn giấc mơ chúng ta ngủ trong một đêm có thể mơ thấy mấy lần, thấy mấy giấc mơ, đó là tiểu mộng. Ngày xưa mới học, mới đi học, đọc thấy cái đó cũng thấy nghi. Tại sao cuộc đời của mình như thế mà bảo là mộng? Đẹp như thế này bảo là mộng. Nhưng sau này càng học Phật mới càng thấy Đức Phật nói thì hoàn toàn là đúng đắn. Những lời mà Ngài nói ra là chân lý. Là chân lý các quý vị nhé. Đó là chân lý thì không bao giờ thay đổi được. Không bao giờ, không ở thời này thì nó đúng thì sang thời kia thì nó không còn đúng nữa. Thời này nó đúng sang thời kia không còn đúng nữa. Ở quốc gia này đúng sang quốc gia khác không, không đúng thì đó không phải là chân lý. Chân lý cho dù quốc gia này hay quốc gia khác, thời này hay thời khác, giai đoạn này hay giai đoạn khác, nó vẫn là chân lý. Vì bản chất của nó là như thị. Như thị tức là đúng thật như thế đó. Bản chất của nó là đúng thật như thế. Có thế nào Phật nói thế? Nói không sai, nói đúng với sự thật, đúng với sự vận hành nhân quả của nó. Cho nên gọi là pháp nhĩ như thị. Những lời dạy của Đức Phật gọi là pháp nhĩ như thị. Đã, các vị nhớ điều đó. Đấy. Cho nên là chân lý thì không bao giờ thay đổi theo thời gian, không bao giờ nó bị biến đổi thay đổi theo thời gian. Chỉ có chúng ta gì không chấp nhận mà thôi. Còn chân lý vẫn là chân lý. Nếu đối với chân lý mà chúng ta thì không chấp nhận thì tức là chúng ta đang gì rẽ sang một con đường khác, đi sai đường rồi. Chẳng khác gì người đi về thủ đô Hà Nội, thế ở chùa Khai Nguyên đây thì phải gì? Phải đi về hướng đông chứ, đúng không? Đi về hướng đông và đông nam thì mới tới. Nhưng còn cứ hướng tây và hướng bắc mà đi thì càng đi càng cách xa thủ đô Hà Nội vậy. Đó. Thầy lấy một cái dễ hiểu, ví dụ dễ hiểu như vậy. À, chân lý là gì? Thủ đô Hà Nội ở chùa Khai Nguyên này là phía tây thì phải đi về gì? Phía đông mới tới thủ đô Hà Nội. Nhưng còn ở đây là đang là phía tây của thủ đô Hà Nội rồi mà lại tiếp tục đi về phía tây hoặc phía bắc nữa thì càng đi càng xa vậy. Đó. Đấy, lấy một cái ví dụ như thế cho chúng ta dễ hiểu, hơi trừu tượng một chút nhưng mà chúng ta vẫn hiểu được. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên á, ở đây chúng ta mới thấy rằng Đức Phật dạy là thế gian vô thường ở trong kinh Bát Đại Nhân Giác. Còn trong kinh Kim Cương Đức Phật dạy nhất thiết pháp hữu vi, như mộng huyễn bảo ảnh, như lộ diệt như điện. Đấy, nó nhanh như thế đấy vị. Như sương ban mai trên đầu ngọn cỏ, như bóng chớp gì xẹt qua gì bầu ở hư không. Ưng tác như thị quán, tức là Đức Phật dạy nên quán sát như thế thì sẽ gì xa rời được sinh tử. Quán sát như thế để làm gì? Để buông đi những cái gì cần phải buông, bỏ đi những cái gì cần phải bỏ, đặt xuống gánh nặng trần ai, để tiến tới gì biển giải thoát giác ngộ của Phật pháp của Đức Như Lai vậy. Đó, cho nên chúng ta thấy giáo pháp của Đức Phật càng học chúng ta thấy càng đi càng thấy mở mang tri thức, càng thấy trí tuệ của chúng ta được bừng sáng, được khai mở. Thấy rằng trước đây chúng ta nghĩ rằng trẻ vui nhà, già vui chùa, trẻ thì phải ở nhà đi làm, già mới được đi chùa, vân vân, hoàn toàn là sai, hoàn toàn không đúng với gì với mục đích giáo dục của Đức Phật. Mục đích giáo dục của Đức Phật là dành cho tất cả mọi lứa tuổi, già trẻ gái trai, ai ai cũng có thể giác ngộ. Long nữ mới có 8 tuổi còn giác ngộ thành Phật mà, trong kinh Pháp Hoa các quý vị đọc mà xem, long nữ không phải là người mà là rồng. Long nữ tức là con rồng gì, con rồng cái, nói hơi nó nói toạc ra, nó nói thẳng là nói toạc chứ không phải nói thô đấy, không phải nói thô, nói thẳng ra nói toạc ra gì là con rồng cái mới có 8 tuổi mà có thể thành Phật, mà thành Phật được, không phải có thể mà thành Phật được luôn. Long nữ mới có 8 tuổi sau khi nghe Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi giảng kinh Pháp Hoa cho nghe, giác ngộ và thành Phật ở tại cõi vô cấu ở phương Nam, tại hội Linh Sơn. Long nữ dâng lên cúng dường Đức Phật Thích Ca và tháp Đức Phật Đa Bảo một chuỗi ngọc chân châu vô giá. Đức Phật rồi nhận cho Xá Lợi Phất và đại chúng nghĩ rằng trước đây Đức Phật nói làm thân nữ có 5 chướng. Một là không được làm thân ma vương, tức là thiên ma ba tuần đó. Hai, không được làm thân trời đế thích. Ba, không được làm thân vô chuyển luân thánh vương. Và bốn là không được thành Phật. Đó. Thân nữ đó nữ thì bị mấy những cái chướng ngại không được làm thân vua quái trời đau lợi, không được làm thân vua chuyển luân thánh vương, không được làm thân vua thân ma vương, thiên ma ba tuần đó, mình gọi thiên ma ba tuần đó. Thiên ma tuần nữ không được làm nữa nha các vị nhé. Và không được thành Phật. Đó, đấy những cái chướng ngại của người nữ. Người nữ tu hành có thể thành Bồ Tát, thành chứng đắc thánh quả La Hán, nhưng mà không thể làm thân Thiên Đế Thích, không thể làm thân chuyển luân thánh vương, không thể làm thân Thiên Ma ba tuần, cũng không được thành Phật. Cho nên Xá Lợi Phất và các vị Bồ Tát đại chúng thanh văn ở trong pháp hội Phật nói kinh Pháp Hoa trên hội Linh Sơn nhắc lại cho Long Nữ rằng trước đây Đức Phật nói thân nữ giới có những chướng ngại như thế, nay cô bảo cô có thể thành Phật, chúng tôi khó tin lắm. Long Nữ bảo với các vị Bồ Tát và Xá Lợi Phất cũng đại chúng ở trong pháp hội Phật thuyết kinh Pháp Hoa trên Linh Sơn rằng xin các ngài dùng thần thông để xem tôi thành Phật còn nhanh hơn thế. Và quả thật gì, chưa kịp dùng thần thông nàng Long Nữ đã biến thành thân Nam Nhi đại trưởng phu tướng, đầy đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, đi về thế giới vô cấu ở phương Nam và thành Phật ở thế giới đấy. Đó, đây chúng ta thấy không chỉ là thân nữ có thể thành Phật mà gọi là rồng cái cũng có thể thành Phật. Không phải có thể mà rồng cái cũng được thành Phật. Nói đúng hơn phải nói chuẩn như thế, rồng cái cũng được thành Phật. Giác ngộ được chỗ uyên thâm, giác ngộ đến cái chỗ và tận cùng của Phật pháp thì lúc đó không còn cái sự ngăn cản giữa thân người, thân trời, thân rồng, thân gì nhẫn đến ở trong súc sinh vân vân. Đó, cho nên điều quan trọng ở đây là cái tâm thanh tịnh hay không thanh tịnh, giác ngộ hay chưa giác ngộ, giải thoát hay không giải thoát mà thôi. Đó, cho nên nếu muốn được giác ngộ thì Đức Phật dạy chúng ta phải quán là thế gian là vô thường, đừng có bám chấp vào nó, đừng có bám chấp vào gì, đây là thế giới của ta, đây là đất nước của ta, đây là gia đình của ta, đây là nhà cửa của ta, đây là cái ghế của ta, đây là tiền tài của cải, danh vọng của ta. Thậm chí người xuất gia chúng tôi cũng không được bám là đây là ngôi chùa của ta. Bám vào là hỏng. Bám vào là hỏng các quý vị. Ngôi chùa nó chỉ là cái trợ duyên cho người xuất gia tu hành để cầu đạo giải thoát, nương vào để gửi thân tu tập mà thôi. Cho nên các cụ các Phật tử chúng ta thấy các sư ở miền Bắc chúng ta vẫn chủ trương quan niệm là gì? Đất vua chùa làng, đất là của vua, của quốc gia, của nhà nước, còn chùa là gì? Của làng, của dân. Sư chỉ gọi là người mượn cảnh để tu thôi, ở vào đó cùng nhân dân gọi là kêu gọi tín đồ Phật tử phát tâm tu bổ chùa chiền để làm nơi thờ Phật, làm nơi tu hành mà thôi, chứ không nên chấp chược vào coi ngôi chùa như là ngôi nhà của mình. Quan điểm của đại đa số các cụ, các tổ, các thầy ở miền Bắc chúng ta như thế đấy. Đất vua chùa làng. Sống như thế chúng ta thấy nó cũng còn gần gũi với cái giáo lý ban đầu của Đức Phật. Chùa chiền là tinh xá tịnh thất, mình bây giờ gọi là chùa chiền đó, của vua chúa quan lại nhân dân họ làm lên để cúng dường chư tăng, cúng dường 10 phương tăng. Chư tăng ở bất cứ nơi nào đến đều có thể vào đó để tá túc, để tu hành một thời gian, muốn đi chỗ khác thì lại đi như thế. Sống gọi là coi gì, bốn phương là nhà. Sống không chấp trược vào bất cứ cái gì. Đó. Đại khái là thế. Chính vì vậy cho nên nếu bây giờ kể cả người xuất gia như chúng tôi này, nếu muốn giải thoát á, rốt ráo á, thì cái chùa cũng không được chấp nữa cả. Chùa mà còn chấp là nguy hiểm. Thôi thì sống thì sống nhờ dân thì mình cũng làm hết sức vì dân. Làm được cái gì thì làm. Làm chùa tô tượng đúc chuông á, ba công đức ấy thập phương nên làm mà, trong kinh á, công đức tạo tượng Đức Phật dạy như vậy. Cho nên thì thôi thì làm được cái gì thì cứ làm. Nhưng mà điều quan trọng, mình đừng có coi ngôi chùa này là gì, là cái của riêng mình, là chủ sở hữu của mình. Mình được giáo hội bổ nhiệm trụ trì, chứ không phải là gì giao cho mình để mình đứng tên ở sổ đỏ để mình có thể trao đổi, có thể ký gửi, có thể trao tặng, có thể mua bán với nhau. Không có đâu. Hãy nhớ cái điều đó. Các Phật tử biết cái điều đó thêm. Chùa chiền là của dân. Các sư chỉ là, chúng tôi chỉ là người đến để được giáo hội, nhân dân thỉnh mời chính quyền đồng ý giáo hội bổ nhiệm về để gọi là hợp thức hóa về mặt hành chính nhà nước, hành chính giáo hội, để mà gửi thân nương nhờ cái cảnh thanh tịnh chốn Già Lam để tu tâm dưỡng tính mà thôi. Nhưng mà các cụ ngày xưa nói rồi, ở với dân thì cũng phải làm cho dân, dân mới gì? Dân mới quý, dân mới thương, dân mới yêu, dân mới kính chứ. Chứ còn sư về 5 năm, 10 năm, 2, 30 năm mà không xây được chùa cho dân á, chùa siêu á, Phật hỏng á, mà vẫn cứ chẳng làm được gì á, dân họ cũng họ không thích đâu. Thậm chí là họ đuổi đi, họ đuổi sư đi không đơn giản đâu. Dân họ đuổi sư đi. Chúng ta biết cái điều đó, cái là cái sự thật. Nó hơi phũ phàng một chút nhưng mà nó là sự thật. Chúng tôi nói ra có những điều các vị thấy, chúng tôi nói sự thật có những điều nó chúng ta nghe nó hơi chướng tai một chút. Nhưng mà đây là sự thật. Hơi phũ phàng một chút nhưng sự thật. Có những vị sư sống với dân 20-30 năm. Nhưng mà do cái hạnh nguyện của các vị đấy một phần, cũng như là cái sự quan hệ đối nội đối ngoại các vị ấy một phần nữa, cho nên là không bắt kịp với cái bước tiến của xã hội. Cũng không có đông tín đồ Phật tử thập phương đi theo. Cho nên là cũng không kêu gọi được để tu bổ chùa chiền, xây dựng chùa cảnh cho khang trang như dân mong muốn. Vì vậy mà dân họp là đuổi sư đi, họ đoán sư khác về. Có đấy các quý vị, có một số những nơi như thế. Họ bảo là sư về bao nhiêu năm không xây được chùa cho dân, nên họ đuổi sư đi, họ đoán sư khác về. Khổ thân. Đấy. Thời mạt pháp cái gì nó cũng có thể xảy ra. Đấy. Cho nên ở chùa của dân mà không làm được gì cho dân, cái nói nôm na đó là chùa siêu, chùa đổ, chùa hỏng á, tượng lở, tượng long, tượng hỏng á, mà không sơn, không phết, không tu bổ xây dựng được lại cho dân thì dân nó không vui đâu. Đó. Cho nên bắt buộc cũng phải làm. Nhưng mà điều quan trọng là làm đừng có chấp, đừng có mắc, đừng có dính, và cho đó là ngôi chùa của ta. Giáo hội bổ nhiệm ta, ta toàn quyền quyết định, và ta như ông hoàng ở trong ngôi chùa đó là không được. Đấy. Nhớ cái vị đó, đặc biệt là những người xuất gia, đặc biệt các đệ tử của thầy xuất gia nên nhớ cái điều đó. Đất vua chùa là chúng ta mượn cảnh để gửi tấm thân này để tu mà thôi. Nhưng các cụ nói rồi, ăn cơm Chúa thì mua cả ngày. Chúng ta cũng phải gì, ở chùa của dân thì cũng phải lo cho dân, chứ đừng có nghĩ rằng thôi mình là thầy chùa, mình chỉ có ăn và tu thôi. Và làm chùa thì là việc của dân, kệ dân. Nói như thế thì dân họ cũng gì, thì mời sư đi lên rừng và tu. Mời sư ra bãi Tha Ma nghĩa địa mà tu. Xin lỗi các vị, bây giờ lên rừng á thì chính quyền họ cũng cho công an lên họ lôi xuống, vì không có hộ tịch hộ khẩu, không có tạm trú tạm vắng đúng như quy định pháp luật nhà nước và pháp luật tín ngưỡng tôn giáo. Họ cũng cho công an xã, công an và người và lãnh đạo địa phương đó lên họ mời sư xuống núi, không cho tu tập khi không đủ giấy tờ, không đủ theo hướng dẫn quy định của nhà nước về công tác tôn giáo cũng như giáo hội. Đấy, nó thế đấy. Cho nên bây giờ lên rừng bây giờ cũng không phải là yên thân mà tu đâu nhá. Lên rừng cũng phải được bổ nhiệm trụ trì, phải danh chính ngôn thuận mới được tu. Thì không thế cũng bị mời thôi. Kể cả thầy bây giờ cũng thế. Danh chính ngôn thuận là tăng trong giáo hội đó. Là chức sắc trong giáo hội đó. Nhưng bây giờ thầy đi đến một cái nơi nào đó không phải là những chùa mà thầy được bổ nhiệm, mà thấy ngôi rừng, cái khu rừng nó đẹp quá, lên đó để dựng cái chòi, cái am, cái thảo, cái am cỏ, cái chòi để tu, hoặc thậm chí ngồi dưới gốc cây, cái hang đá để tu ở một vài hôm không ai biết thì được. Nhưng họ dân họ biết rồi, họ báo cho chính quyền địa phương, báo cho thôn, cho xã, thì họ cho công an đến, họ lập biên bản, họ mời đi ngay. Đấy, đấy nó thế đấy các quý vị. Thậm chí có khi công an chưa mời, các vị sư quản lý cái khu vực huyện đó, tỉnh đó, thì họ cũng mời mình đi trước, hoặc là kết hợp với chính quyền, ban tôn giáo, công an địa phương đến là mời mình đi. Đây là quy định của pháp luật cũng như là của hiến chương giáo hội của Việt Nam chúng ta rồi. Chúng ta là công dân đất nước Việt Nam thì phải theo chấp hành pháp luật Việt Nam. Là tăng ni trong giáo hội thì phải chấp nhận gì? Hiến chương giáo hội thôi. Và phải tuân thủ và phải theo theo sự chỉ đạo của giáo hội thôi. Tuân thủ hiến chương giáo hội thôi. Đấy. Cho nên bây giờ rừng mà muốn đi cũng không dễ như ngày xưa nữa đâu. Ngày xưa thì không muốn ở chùa dân, lên rừng cho ở. Tôi tự làm lấy mà ăn. Đói thì tôi có thể gì? Ăn rau rừng, ăn trái cây, khát thì có thể uống nước suối. Bây giờ rau rừng, trái cây, nước suối cũng không có chỗ để cho chúng ta tự do để dùng đâu các quý vị. Đấy, nó có chủ hết, có sự quản lý hết. Đấy, nói vui như thế, nhưng vui nhưng mà nó thật đấy, vui thật đấy các quý vị. Đấy. Cho nên bắt buộc cũng phải thuận theo thế gian để mà tu hành vậy. Thuận theo quốc độ, thuận theo thế gian để mà tu hành. Vì vậy mà tăng ni chúng ta thấy bây giờ biết là thế gian là vô thường đấy, nhưng vẫn phải ở tại thế gian để mà tu. Cho nên trong nhà Phật có một câu nói rất là hay: Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, là như vậy. Chúng ta nhớ nhé, Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, chứ không phải là câu nói Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian pháp đâu nha. Câu nói là câu nói sai. Câu nói hoàn toàn gì? Hoàn toàn là sai với ngữ nghĩa của nhà Phật. Sai với ngữ nghĩa văn phong của nhà Phật. Nhớ, câu nói đúng phải là Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác. Tức là Phật pháp tại thế gian không rời thế gian mà giác ngộ. Tức là mình giác ngộ ở trong, ngay trong gì? Thế gian này. Giống như Đức Phật Thích Ca, ngài đến thế giới này để giác ngộ ở trong quay xa bà đau khổ này, để giáo hóa độ sinh vậy. Chúng ta là đệ tử Phật Thích Ca Mâu Ni thì cũng gì? Học theo ngài, giác ngộ tại thế gian này. Đó. Chứ không phải là một số các quý thầy còn nói nhầm, Phật tử nói nhầm đã đầy, nhưng một số các quý vị, thậm chí là hòa thượng mới còn nói nhầm. Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian pháp, nguy hiểm vô cùng. Ngày xưa Đức Pháp Chủ, ngài còn là hiệu trưởng, còn dạy dỗ chúng tôi, hòa thượng giải thích rất sâu về câu này. Và hòa thượng nhất quyết là không chấp nhận cái câu nói Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian pháp, đã cho là đấy là của Phật giáo. Hòa thượng nói là đây là câu nói sai, sai hoàn toàn với chân lý, với chính pháp của Đức Phật. Chúng ta nhớ cái điều đó. Đấy, ở đây dẫn kinh nói chúng ta phải nên nhớ thế gian là vô thường, quốc độ là nguy thúy. Quốc độ tức là chỉ cho cõi đất, cõi nước đó. Chỉ cho, lớn là chỉ cho gì? Thế giới chúng ta này. Chỉ cho gì? Trái đất chúng ta này, quả địa cầu chúng ta này. Nguy thúy tức là nó không bền vững, không tồn tại lâu dài. Trong đó có rất nhiều những mối nguy hiểm. Nguy thúy là rất nhiều những mối nguy hiểm. Ví dụ như động đất, sóng thần, núi lửa, dịch bệnh, rồi chiến tranh, vân vân, đủ các thứ ở trong đó. Tự nghiệp chúng sinh chiêu cả mà sản sinh ra. Vì thế giới này nó như thế rồi, cho nên mới nói là thế quốc độ là nguy thúy, tức là thế giới này là không bền vững, không trường cửu, không đẹp đẽ mãi mãi như là chúng ta mong muốn được nhìn thấy đâu các quý vị. Và cụ thể là đại dịch COVID-19 gần 2 năm nay nó càn quét thế giới này, càn quét nhân loại này, chúng ta thấy khổ cực vô cùng. Biết bao nhiêu con người phải ra đi ở trên thế giới này vì căn bệnh này rồi, nhưng nó vẫn chưa dừng lại. Và chúng tôi cách đây khoảng độ tầm gần một tháng về trước tôi nói Hà Nội chúng ta đến tháng 11 âm lịch này, thực sự là gì? Nếu không khéo sẽ không tránh được gì? Cái tai họa, cái đại nạn sẽ ập đến không xa nữa đâu. Nửa tháng nữa thôi các quý vị. Và chúng ta thấy không hiểu làm sao mà nó cũng như là các cụ ngày xưa nói là nó là cái nghiệp rồi mà. Nghiệp rồi. Khó lắm. Đó là nghiệp thì khó có thể biến nặng thành không được. Chỉ có thể biến nặng thành nhẹ được thôi. Nhẹ thì mới biến thành không được. Nhưng còn nặng thì biến thành không thì khó lắm. Rất khó các quý vị. Đổi trắng thay đen. Thay đen là đổi trắng. Chỉ trong một nốt nhạc thì khó vô cùng với công nghiệp của chúng sinh. Khó vô cùng các quý vị. Chúng tôi cũng nói khá nhiều. Những lần trước, năm trước và những lần trước chúng tôi nói, thì một số các bác lãnh đạo tin và nghe và làm theo. Nhưng lần này thì hơi khó. Vì nó có nhiều cái khó. Khó từ trên, khó xuống. Chứ không phải là, có thể là chính các bác lãnh đạo ấy, to thì có thể, Hà Nội thì to thật. Nhưng mà so với Trung ương thì vẫn là cấp dưới mà. Cho nên là các cụ ngày xưa nói là câu là trên đe dưới búa, nó có cái khó. Vì vậy mà lần chống dịch lần thứ tư này, mấy tháng đầu năm, giữa năm cho đến cách đây khoảng nửa tháng, chúng ta có thể nói Hà Nội ta làm rất tốt. Nhưng bây giờ chúng ta thấy vừa là chủ quan của người dân, đó là tiêm 1-2 mũi vaccine rồi, cho nên chúng ta chủ quan đi ăn đi uống đi chơi bời nhậu nhạt. Thậm chí chúng ta thấy mấy hôm trước đi xem đá bóng với nhau ầm, rồi cùng nhau một ngày đến hàng gần 100.000 người đi ra để ngồi lên trên cái tàu điện trên cao Hà Đông Cát Linh á, chúng ta thấy tự nhiên là dỗi hơi, đang phòng chống dịch mà một ngày gần 100.000 người đi ra để túm tụ nhau vào như đi chảy hội để đi tàu miễn phí, đi tàu điện miễn phí, lên đó quay phim chụp ảnh selfie với nhau. Có gì đâu mà quay phim chụp ảnh selfie chứ, các quý vị. Nó cũng như là trong vào trong đó nó như cái xe khách, xe buýt thôi, có cái gì đâu. Ở trên đó cũng đường nó ở trên cao nhưng mà nó chỉ bằng 2 tầng nhà dân chứ bao nhiêu. Cũng chỉ thấy cái nhà, thấy từ tầng 3, tầng 4 của nhà dân ở trên chứ bao nhiêu. Nhưng mà thấy còn không rõ vì họ làm cái lan can, họ chắn lên, chắn ồn lên khoảng độ tầm 1m rưỡi, 2m rồi. Cũng chẳng nhìn thấy gì mấy nữa, thấp thoáng. Có gì đẹp đẽ đâu. Đánh vào cái tâm lý đó, miễn phí. Chết ở cái chỗ đó. Đánh vào tâm lý miễn phí cho nên người dân là cứ cái gì miễn phí không mất tiền thì đi có mất tiền đâu. Nhưng chúng ta không nghĩ rằng cả hệ thống chính trị, đảng, nhà nước, chính phủ chỉ đạo già nửa năm trời. Đặc biệt là thành phố Hà Nội, các cấp lãnh đạo cùng với nhân dân chúng ta phòng chống dịch mấy tháng liền. Được êm một cái thì mở cửa cho bà con làm ăn. Thì bà con chúng ta lại thấy là ăn chơi đàn đúm đến những cái nơi đông người. Bất chấp cái lệnh cách ly, bất chấp gọi là cái tuân thủ 5K, gọi là khoảng cách, không tụ tập nơi đông người, vân vân. Mà một ngày đến là gần 100.000 người. Cái ngày thứ bảy của mấy tuần trước đó các vị. Ngày mùng 7 dương lịch tháng 11 vừa qua đó. Đấy, các quý vị thấy ý thức đây là gì, cái nghiệp. Và đi xem bóng đá. Chúng ta thấy Trung Quốc, đất nước họ giàu gấp nhiều lần chúng ta. Nhưng họ tại sao họ phải đi thuê sân ở nước ngoài để đá? Khi mà họ đối đầu với Việt Nam chúng ta, giao lưu đá với Việt Nam chúng ta, họ đi thuê sân nước ngoài. Họ sợ người nước ngoài mang mầm bệnh về đất nước của họ, cho nó sợ. Thà họ chi tiền ra thuê sân, thuê bãi đá, cầu thủ họ về thì cách ly, còn hơn là cho cầu thủ nước khác vào nước của họ trong giai đoạn này, khi mà chưa có thuốc cái trị đặc, thuốc đặc trị để chữa bệnh virus. Vaccine các vị biết nó chỉ đỡ thôi, 5-6-70% thôi. Nhưng bây giờ đối với cái chủng cũ thôi, còn chủng SARS-CoV-2 mới bây giờ gọi là cái chủng Ấn Độ hay còn là chủng Delta đó. Vaccine có khi chưa được 50%. Đấy, chúng ta nhớ cái điều đó. Cho nên mọi người đừng có nghĩ là mình tiêm đủ 2 mũi rồi, mình muốn làm gì thì làm. Tiêm đủ 2 mũi vẫn có thể mắc bệnh, và đặc biệt là vẫn mang bệnh để truyền lại cho người khác, truyền nhiễm, lây nhiễm cho người khác, đặc biệt là với những người thân của chúng ta, đặc biệt là các em nhỏ, các cụ già chưa được tiêm vaccine. Các cụ già bị bệnh nền chưa tiêm vaccine được. Mà những cái tầng lớp này mà bị thì cái chủng Delta này nó khủng khiếp. Bị ít thì còn các y bác sĩ còn có thể cứu chữa được, bị nhiều giống như thành phố Hồ Chí Minh chúng ta vừa qua cũng như các nước trên thế giới. Chúng ta biết là Mỹ, Anh, Pháp, Đức, vân vân, các quốc gia châu Âu họ giàu có như thế. Mỹ là một quốc gia giàu mạnh nhất thế giới như thế. Y tế của họ phát triển vượt bậc Việt Nam chúng ta không biết bao nhiêu lần, mà họ còn phải bó tay khi mà nhiều người bị mắc bệnh, bị nhiễm bệnh. Đó, cho nên chúng ta thấy ý thức. Nó quyết định rất nhiều gì. Nó làm ảnh hưởng rất lớn đến cái sự sống của chúng ta này. Đấy, đó là cái nghiệp. Tôi nói là cái nghiệp. Tôi nói là cũng phải đến gần tháng nay rồi. Già nửa tháng rồi. Khó tránh. Thực sự là khó tránh. Cho nên thôi bây giờ Phật tử chúng ta, thôi ở đâu thì ở đó. Cố gắng đừng có, không có việc gì quan trọng thì ở nhà, đặc biệt là các cụ già, lớn tuổi, những người có bệnh nền. Ở nhà mà tụng kinh niệm Phật. Nếu không may chúng ta không vượt qua được thì chúng ta có một cái nơi để chúng ta đến. Nơi ấy là đâu? Đó chính là Tây Phương Cực Lạc. Thôi, chúng ta thế giới này, chúng ta không, nếu không may không vượt qua được thì chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Về với A Di Đà Phật. Để được tuổi thọ vô lượng vô biên. Để vĩnh viễn thoát ly những nỗi khổ sinh già bệnh chết như thế giới này vậy. Chứ còn nếu mà mệnh còn, phúc còn, duyên còn thì chúng ta ở lại với con, với cháu, với người thân. Để chúng ta tu tập tiếp, làm việc thiện tiếp thì quý hóa. Quý chồng thêm quý. Nhưng còn nếu mà duyên nghiệp mà nó đến. Thì chúng ta nhẹ nhàng, chúng ta về Tây Phương Cực Lạc với Đức Phật A Di Đà, chứ đừng, cũng đừng có sợ sệt gì. Nhưng muốn làm được điều đó chúng phải tu, phải tụng kinh niệm Phật lại chăm chỉ, buông những cái gì cần buông dần đi, đừng có đi bán dưa lê, đi buôn dưa chuột nhiều quá nữa, đừng có tham lam giữ gìn của cải cho bản thân quá nữa. Xả được cái gì thì xả, phóng sinh tu phúc bố thí cũng dàng làm các việc thiện. Trong cái lúc này chúng ta gì? Cần làm những việc đó vậy. Trong cái lúc này, cộng nghiệp của chúng sinh kém phúc thì chúng ta cần phải tu phúc vậy. Ví dụ phóng sinh tu phúc là những việc lớn. Ấn tống kinh sách khuyên người học Phật, khuyên người niệm Phật, khuyên người tu Phật. Đó là những việc phúc tốt lành, rất tốt. Xây dựng chùa chiền thì bây giờ giai đoạn này cũng khó, đúng không? Vì Covid mà không tập trung đông người được, thế chùa Khai Nguyên chúng ta đây này, thợ cũng còn nghỉ, phải nghỉ gần hết. Chỉ có một số nhưng rất ít người làm ở trong đại tượng thôi, có vài người thôi. không thể tập trung đông người được. Đó. Tô tượng thì cũng có thể, cũng dàng tượng Phật thì cũng có thể, nhưng làm chùa thì giai đoạn này là hơi khó rồi. Đấy, chúng ta thấy giai đoạn này, đặc biệt là trong khoảng nửa tháng nữa, bắt đầu từ khoảng nửa tháng nữa trở đi, nếu không khéo, người dân chúng ta cái coi thường, không thực hiện đúng quy định phòng chống dịch của chính phủ, của thành phố Hà Nội, thì chúng ta sợ rằng ôm hận không kịp. Lúc đó ôm hận không kịp các quý vị. Đặc biệt là mấy ngày hôm nay, các ca F0 ở cộng đồng thành phố Hà Nội chúng ta khá nhiều rồi. Mà chúng ta biết cái mức lây lan, cho dù tiêm vaccine rồi, mức lây lan vẫn cứ mạnh. Giảm được khoảng độ phần nào đó thôi, chứ nó vẫn lây lan mạnh lắm. Đặc biệt là nguy hiểm cho những người chưa tiêm, đó là các cháu nhỏ và các cụ già có bệnh nền chưa tiêm đủ hai mũi vaccine trong giai đoạn gần đây. Thì vậy mà các Phật tử chúng ta, nếu không có việc gì thì chúng ta cứ ở nhà mà tụng kinh niệm Phật, giống như cái giai đoạn hồi tháng 4, tháng 5, giai đoạn mà Hà Nội chúng ta cách ly, giãn cách kiểu vậy. Cố gắng tu cho qua hết tháng 11 này đi, cùng nhau chúng ta cộng tu thì có thể là chuyển được nghiệp, biến từ nặng thành nhẹ. Biến từ nặng thành nhẹ, chứ biến từ nặng thành không là không có đâu nha các vị nha. Không có đâu, lần này chắc chắn với các quý vị là không bao giờ có biến từ nặng thành không. Nhẹ đi thì có thể, nếu chúng ta thì cùng nhau tu nhân tích đức, làm việc thiện thì có thể. Đem cái cộng nghiệp thiện đó thì lớn là để hồi hướng, sám hối, oan gia trái chủ, sinh linh oán khí, tạo nên đại dịch bệnh. Thì nặng có thể biến thành nhẹ thôi, chứ còn không thể biến thành không được. Tức là chúng ta muốn zero covid, thành phố Hà Nội chúng ta không có ca nào trong vòng 1-2 tháng nữa là gần như là không có đâu các quý vị nhé. Đừng có mơ, chắc chắn là không có đâu. Có đến 100-200 ca cho nên xuống đến vài chục ca đó là hạnh phúc lắm rồi. Nhưng với cái đà này thì nguy hiểm. Nửa tháng nữa thôi thì chúng ta thấy rất nguy hiểm. Đặc biệt là chúng ta đi xuống Hà Nội mà xem, dân vẫn đi ra đường kín, vẫn ngồi đánh cờ tướng, cờ vây với nhau, vẫn ngồi uống cà phê, nhậu nhẹt với nhau. Thậm chí đeo cái khẩu trang, nhưng mà cứ nhìn mà xem, quý vị nhìn xem, đeo khẩu trang nhưng mà gì? Có khẩu trang ở trên mặt, gọi là chống đối thôi, sợ bị phạt thôi, còn khẩu trang thì cho xuống tận dưới cằm này, cho xuống tận dưới cằm này. Để đeo khẩu trang thì thở nó hơi khó mà, nó hơi khó thở, thở nó hơi vướng, nó vướng. Có khẩu trang vẫn để trên này, nhưng mà đeo dưới cằm, để xuống dưới cằm. Hoặc có người thì đeo cả mũi, đúng là đeo khẩu trang, đúng là phải đeo cả từ trên mũi này, hết cái mũi này xuống dưới này kín này. Nhưng mà khó thở quá cho nên bỏ xuống dưới bên dưới mũi này, cho hở mũi để thở, thì cũng bằng nhau. A Di Đà Phật. Đeo khẩu trang mà hở mũi ra để thở thì bằng nhau, thả không đeo còn hơn. Đấy, chúng ta thấy ngồi đánh cờ vây, đánh cờ tướng, cờ vua, hoặc là uống cà phê, ăn nhậu với nhau, vân vân. Nguy hiểm vô cùng. Đó, nhưng mà thôi, cái nghiệp thì cũng chẳng thể làm thế nào được. Cho nên thôi, cứ mong là các Phật tử chúng ta, thôi mình chẳng lo được gì cho đất nước, cho thủ đô nhiều, thế mình cũng lo cho gia đình được của mình, lo cho bản thân mình, và cũng để tránh cho gì, cho thủ đô, cho các cơ quan ban ngành chức năng bận bịu thì chúng ta nữa là cái tốt nhất. Thôi thì cố gắng trong tháng hơn tháng tới thì cứ ở nhà mà tụng kinh mà tu tập, nếu không có việc gì đặc biệt phải đi thì ở nhà, kể cả lên chùa cũng không phải lên, mà lên cũng không được vào thì đóng cửa tịt mất rồi, đóng cửa tịt mấy hôm nay rồi, không cho vào nữa. Đấy, cho nên là quốc độ nguy thủy là như vậy đấy các quý vị. Rất nhiều những mối hiểm nguy nó đang rình rập, nó đang chờ trực, nó đang chờ đoán chúng ta. Và cụ thể là cái đại dịch COVID càn quét thế giới, nhân loại chúng ta này. Nó chính là gì? Quốc độ nguy thủy đó. Tứ đại khổ không? Bốn đại thì chắc gì? Chỉ cho thân thể chúng ta, Đức Phật nói được kết hợp bằng tứ đại, đất nước gió lửa đó, vân vân. Năm ấm vô ngã. Năm ấm tức là sắc thọ tưởng hành thức đó. Bản chất của nó là vô ngã. Do chúng sinh vô minh, mê lầm đắm chấp mà có ngã. Có cái ta, cái của ta, thân ta, ai động vào ta, ai động vào, nói đến tên ta, ai động vào tài sản của ta, ai mà dòm ngó cái ghế của ta, vân vân. Đánh cho chết ngay. do chấp ngã. Nhưng bản chất là năm ấm ấy vốn là vô ngã. Nếu chúng ta muốn giải thoát, muốn giác ngộ thì phải tu làm sao á, đừng có chấp trược vào gì, vào cái tấm thân tứ đại này. Đừng có chấp trược vào gì, cho năm ấm là gì? Là có ngã và ngã sở. Mà phải coi năm ấm là gì? Là vô ngã, vô chủ, không thật. Như bóng câu có khe cửa, như nhạn quá trường không, như sương mai, như điện chớp. Đừng có mê lầm, đắm chấp vào nó một cách gì quá đáng mà ôm nhục xuống dưới suối vàng. Tức là ôm hận, ôm nhục xuống dưới suối vàng. Tức là đến khi chết á, mà không hiểu được Phật Pháp, không biết đến con đường giác ngộ, không tu được chút nào, đó là gì? Là ôm hận xuống dưới suối vàng. Làm ma rồi mới biết rằng mình gì? Mình ngu. Làm ma rồi mới biết rằng mình ngu. Tại sao lúc mình khỏe mình không gì? Mình không lợi dùng cái lúc còn khỏe để tu tập, để làm việc thiện nhỉ? Để tu nhân tích đức nhỉ? Vân vân. Lúc đấy gọi là xuống suối vàng mới biết hối hận thì cũng không còn kịp nữa vậy. Đó. Cho nên ở đây mới lấy trong kinh Bát Đại Nhân Giác, trích trong kinh Bát Đại Nhân Giác để giáo hóa, để cảnh tỉnh, để giác ngộ đại chúng chúng ta. Không phải là thầy dạy đời các quý vị đâu, mà đây là Phật dạy chúng ta. Chúng ta thì thầy chỉ là cái người biên tập lại, là người nhắc nhở cùng với chúng ta mà thôi. Đó. Đây là lời dạy của Đức Phật ở trong kinh Bát Đại Nhân Giác. Rút ra trong đó. Hiểu được như thế rồi chúng ta phải gì? Phải phát tâm thiểu dục chi túc. Thiểu dục tức là gì? Là ít muốn. Chi túc tức là gì? Là biết đủ. Thiểu dục chi túc có nghĩa là ít muốn biết đủ. Tức đối với vật chất của thế gian như là tài sắc danh thực thùy, hoặc là sắc thanh hương vị xúc pháp đó, chúng ta phải gì? Phải ít muốn biết đủ thì mới với được tế đạo giải thoát, mới tiến được vào ngôi nhà của Như Lai. Không có là cái mon men ở ngoài thôi, không thể vào được đâu. Đấy. Cho nên đây nói là gì? Phải biết gì? Thiểu dục chi túc, vì biết rằng đạo lý nhân quả vận hành chẳng hề sai. Chúng ta ngoài thiểu dục chi túc ra thì phải biết gì? Cái sự vận hành của nhân quả chẳng hề sai, tức là nhân nào thì quả đó, nhân lành thì quả báo thiện, nhân xấu thì quả báo ác, nhân nào quả đó vậy các quý vị. Gọi là trồng chủng đậu đắc đậu, trùng qua đắc qua vậy. Tức là trồng đậu được đậu, trồng dưa được dưa, và trồng gì, trồng cỏ dại thì sẽ phải gặt cỏ dại thôi. Đấy, ở đây ý nói là gì? Là phải tin sâu rồi, nhân quả vậy. Từ đó thì mà phát tâm tu hành gì? Thập thiện. Tu hành thập thiện đây là thân thì không sát sinh. Thân có ba nghiệp đó: không sát sinh, không trộm cắp và không tà dâm. Đối với Phật tử chúng ta, tại gia thì Phật chỉ cấm là tà dâm thôi, còn người xuất gia thì Phật cấm hẳn dâm dục. Thân thì không được làm ba việc ác đó là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Khẩu thì không nói dối, khẩu tức có bốn nghiệp: tức không nói dối, không nói lời thêu dệt, không nói lưỡi đôi chiều và không nói lời hung ác. Và tâm ý thì phải giữ ba giới, đó là không khởi tham lam, sân hận và si mê. Ở đây nói là ý thường giữ cho tâm thanh tịnh, ý thường giữ cho thanh tịnh chẳng khởi tham sân si. Tức là ý của mình, tức là tâm của mình, ý của mình phải giữ làm sao cho luôn được thanh tịnh, chẳng được khởi tham sân si vậy. Và như vậy là ba khẩu về gì? Ba nghiệp về thân, bốn nghiệp về khẩu là ba nghiệp về thân cộng bốn nghiệp về khẩu bằng mấy? Bằng bảy. Cộng với ba nghiệp về ý là tham sân si nữa là gì? Là mười. Thân không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Khẩu không nói dối, không nói sai sự thật, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác. Ý không tham lam, sân hận và si mê. Đó chính là gì? Là tu mười điều thiện vậy. Lại thêm thực hành hạnh bố thí. Lại thêm thực hành hạnh gì? Bốn nhiếp pháp. Bốn nhiếp pháp ở đây chính là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Đó. Đây là gọi là bốn nhiếp pháp. Là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Cái này thì nó chỉ mấy câu này thôi các quý vị, nếu giảng thì nó rộng lắm. Cho nên thời gian hôm nay hết rồi. Để mai chúng ta học tiếp về những cái này rất là hay. Cực kỳ hay, chứ không phải là hay mà cực kỳ hay. Hôm nay thì tiện đây cũng giới thiệu với các Phật tử chúng ta, đạo tràng chúng ta bắt đầu tiếp tục cho in và xuất bản quyển Học Đạo Đức chú thích để giải thích về cái phần cái bộ Học Đạo Đức ấy. Để mọi người đọc vào thì họ còn hiểu được. Cho nên ở đây cái bộ Học Đạo Đức chú thích này, thêm hôm nay chính thức gì đạo tràng chúng ta chính thức ra mắt bộ Học Đạo Đức chú thích này. Và các Phật tử chúng ta có thể thỉnh thêm bộ này ngoài cái bộ Học Đạo Đức cho các cháu cũng như cả nhà đọc tụng để hiểu biết về cách sống, cách làm người, cách yêu đồng bào, yêu tổ quốc, và đặc biệt là gì? Là chúng ta biết sống làm sao cho tốt đời đẹp đạo qua cái bộ Học Đạo Đức này. Nếu chúng ta làm theo được cái bộ Học Đạo Đức này, tức là chúng ta đã sống hoàn toàn là gì? Tốt đời đẹp đạo, sống ở đời cũng tốt mà đối với đạo thì cũng tốt, gọi là tốt đời đẹp đạo vậy. Có thể thay cho, hoàn toàn thay cho cái bộ Đệ Tử Quy của văn hóa Nho giáo ở Trung Quốc cổ đại vậy. Vì chúng ta bây giờ, xã hội bây giờ phát triển mà cái văn hóa Việt Nam chúng ta cũng cần có gì những cái văn hóa, cái bản sắc riêng. Bây giờ tôi thấy là một số các Phật tử chúng ta là cứ đi tuyên truyền bộ Đệ Tử Quy một cách và bắt mọi người dập khuôn học theo Đệ Tử Quy theo cái văn hóa Trung Quốc từ mấy trăm năm nay, mà chính bây giờ người Trung Quốc họ còn không học, không dùng nữa. Thì Việt Nam chúng ta là bây giờ là thi nhau đi khuyến hóa, đi học, đi dùng. Thậm chí là các cháu nhỏ, rồi người từ người lớn đến người nhỏ học một cách này, cứ thế mà học thôi. Bảo vì sao mà học, mà Hòa Thượng Tịnh không dạy. Khổ lắm. Hòa Thượng Tịnh không dạy, nhưng chúng ta phải biết chất lọc cái gì nó phù hợp với văn hóa Việt Nam chúng ta, với cuộc sống thực tại ở trên thế giới này, ở đất nước này, ở xã hội này, thì chúng ta mới đem áp dụng theo. Còn Hòa Thượng dạy không phải là chúng ta cứ cái gì Hòa Thượng dạy chúng ta đem áp dụng hết vào đất nước chúng ta là cũng không ổn đâu. Văn hóa chúng ta có văn hóa riêng, pháp luật chúng ta có những luật lệ riêng phù hợp với văn hóa, với lối sống, với truyền thống của con người Việt Nam chúng ta. Ví dụ chúng ta thấy trong pháp hội, mấy pháp hội Trung Phong gần đây, Hòa Thượng với các Hòa Thượng, đệ tử Hòa Thượng, Pháp Sư Ngộ Hạnh, Pháp Sư Ngộ Đạo tổ chức, chúng ta thấy trước khi vào pháp hội, Hòa Thượng cho cái phần tế lễ, gọi là phần tế lễ, phần quốc lễ của Trung Hoa cổ đại, ăn mặc giống như thời nhà Minh, thời nhà Hán, thời nhà Minh, thậm chí là có những lúc thì như thời nhà Thanh. Hòa Thượng cho tế lễ theo cái cách gì? Cách gọi là văn hóa cổ đại của Trung Hoa, truyền thống gọi là cái thời phong kiến của Trung Hoa. Tế tự triều phục như thế nào thì Hòa Thượng cho ăn mặc và tế tự như thế. Thế bây giờ chúng ta cũng bê nguyên cái đó vào ở Việt Nam chúng ta sao? Không thể. Đó, học Phật là chúng ta phải phải tỉnh táo như thế. Phải biết. Ví dụ như bây giờ ở Việt Nam, thầy thì giảng Pháp, thầy thì nói này, nói là đạo Pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội. Nhưng bây giờ các quý thầy ở bên Mỹ, ở bên Pháp, ở bên Úc, ở bên Đức, bên Canada, mà nói là đạo Pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội á, cái đầy mắm tôm ở chùa ngay, đầy mắm tôm ở cửa chùa ngay. Thậm chí xin lỗi các vị, không phải đầy mắm tôm, thậm chí là phân nữa. Đó. Phân trâu, phân bò là đất đá ở ở cửa chùa đấy các quý vị, chứ đừng đừng nói là mắm tôm nữa. Đấy, ở Việt Nam chúng ta thì phải gì? Đạo Pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội. Nhưng ở các quốc gia này, châu Âu như là Mỹ, như là đất nước dân chủ, mà vào đạo Pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội là không có chỗ đứng được. Đó. Đấy, chúng ta phải biết rằng là tùy theo quốc độ, tùy theo văn hóa, cái bản sắc á, dân tộc, lối sống á, nhân dân á, ở trong đất nước là như thế nào để mà truyền bá. Cho nên thầy nghĩ rằng đệ tử quy nó là tốt. Trước đây thầy cũng vẫn cho học, cho đọc, cho tụng đệ tử quy. Các khóa tu mùa hè mấy năm trước vẫn cho đọc, học, tụng đệ tử quy. Và các sư trong chùa thầy cũng vào cũng cho học, đọc, tụng đệ tử quy một thời gian để mình có những cái nền tảng về đạo đức, về những lối sống á, về những cái truyền thống á, tương đồng với á, cái nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc chúng ta thì chúng ta học. Nhưng chúng ta không được dập khuôn máy móc, làm y như thế, áp dụng á, giữa cái lối sống 200-300 năm trước của phong kiến Trung Quốc vào đất nước á, xã hội hiện đại á, Việt Nam chúng ta bây giờ 100% như thế là nguy rồi. Đến người Trung Quốc họ còn phải bỏ. Nay mình lại đi, cứ đi và bắt làm theo dập khuôn như thế là sai. Cho nên chính vì vậy mà thầy thì thầy đã soạn cái bộ học đạo đức để đáp ứng cái nhu cầu cho một bộ phận không nhỏ của dân tộc, của giới trẻ đất nước Việt Nam chúng ta. Vừa học về đạo đức, vừa học về lịch sử, lại vừa học được Phật Pháp ở trong đó. Cho nên cái bộ học đạo đức này không có các nghi lễ, vì một số các thầy cô ở trong các trường, đặc biệt là trường cấp 1 và cấp 2 dưới thủ đô cũng có, ở quanh Sơn Tây, Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai này cũng có, ở trong Hòa Bình cũng có. Các thầy cô đến là xin về cho các cháu học sinh nó đọc, các cháu nó đọc nó rất là thích. Đọc lối văn này, nó diễn tả theo cái lối văn, nó đọc nó rất là dễ hiểu, các cháu nó rất là dễ tiếp thu, dễ thuộc, dễ hiểu nữa. Cho nên là mang về, nhưng mà đem ra trường học thì nó có cái nghi lễ, có cái nghi lễ của Phật giáo ở trong đó. Cho nên là các thầy các cô là e ngại, sợ. Vì vậy mà cũng nhiều thầy cô nói với thầy là nếu mà thầy có một cái in mà bỏ được cái nghi lễ đi thì có nghi lễ thì chúng con rất khó để gieo duyên cho các cháu học sinh. Nhưng bỏ cái phần nghi lễ đi thì nó không phải là tôn giáo nữa, nó là một quyển sách, nó là một gì, một tri thức, nó là một sản phẩm, một sản phẩm tri thức cho giới trẻ gì thưởng thức, mình gọi là cho giới trẻ là gì ăn thì cũng được. Đúng không? Cho giới trẻ của đất nước Việt Nam chúng ta, các bạn ấy ăn, các bạn ấy thưởng thức để các bạn ấy no. No đây là no gì? No về tri thức, no về kiến thức, no về cái lối sống lành mạnh, biết tri ân và báo ân, biết yêu quê hương, yêu tổ quốc, yêu đồng bào, và biết hướng đến cái thiện tốt đẹp, hướng đến cái sự giáo dục tối cao của Đức Phật, vân vân. Đó chính là gì? Sự giác ngộ và giải thoát. Cho nên thầy đã soạn ra cái bộ học đạo đức chú thích này, không có phần nghi lễ tôn giáo, để có thể truyền các thầy cô có thể cho các cháu cho cái quyển sách học đạo đức cái chú thích này vào trong túi cho các cháu đi học được. Các cháu có thể đọc tụng bất cứ chỗ nào như đọc sách được. Và đặc biệt thì cái phần chú thích đó các cháu này về cái chương 4 ân nặng quốc gia. Cái chương này là nói về lịch sử xuyên suốt cả một chiều dài lịch sử dân tộc hơn 2.000 năm của chúng ta. Thì các cháu nó coi như là đây là một bộ, có thể nói một bộ sử đại cương vậy, một sử học đại cương vậy. Rất là tốt đấy. Cho nên hôm nay chính thức ra mắt cái bộ học đạo đức chú thích này, để các Phật tử chúng ta có thể thỉnh cho thì về cho các cháu đọc và đích thân chúng ta đọc được. Vậy trong này cái nguồn tri thức ở trong này cũng rất là nhiều. Cũng xin hôm nay chính thức xin giới thiệu tới các quý vị đạo hữu Phật tử chúng ta, và đặc biệt là các thầy cô giáo các trường, nếu có nhu cầu để xin để thỉnh về để phát không cho học sinh của mình, nhớ nhà phát không nhé, không mua không bán nhé. Chúng ta nhớ là tất cả các kinh sách ở chùa Khai Nguyên chúng ta ấn hành đều không kinh doanh, đều không bán, không kinh doanh không bán, vì mục đích của đạo tràng chúng ta là không kiếm tiền. Mục đích của thầy không phải là mở xưởng in ra để kiếm tiền, mà mục đích là để in thật nhiều những kinh sách, những lời Phật dạy, những điều về đạo đức, về truyền thống tốt đẹp, về lối sống, những sách vở dạy về những đạo đức, lối sống tốt đẹp, truyền thống của dân tộc, để cho càng nhiều người càng biết tới càng tốt. Cho nên các thầy cô giáo có thể thỉnh một vài trăm quyển cũng được, thậm chí đến cả nghìn quyển cũng được. Nhưng mà hàng nghìn quyển thì phải báo trước. Ví dụ một cái trường nào đó mà đông, thầy hiệu trưởng nào đó mà muốn xin thỉnh cho cả trường của mình, cho các cháu đều đọc, thì thỉnh cả nghìn cuốn được. Nhưng mà nên báo trước cho khoảng một vài tuần về in cả nghìn cuốn. Cái thứ nhất là phải đi xin giấy phép, vì tất cả các kinh sách ở đạo tràng chúng ta, ở công ty in ấn văn hóa phẩm và giáo tản viên của chùa chúng ta đều phải xin phép, chứ chúng ta không in lậu, không làm sai pháp luật. Đấy, nên phải xin phép đã mất không phải tuần, hơn tuần rồi. Đấy, sau đó thì làm bản in và in. Xin một vài thỉnh một vài chục cuốn, một hai trăm cuốn thì không phải báo trước, nhưng mà thỉnh hàng nghìn cuốn trở lên thì báo trước cho khoảng nửa tháng. Thì cũng còn vận động các Phật tử và những nhà hảo tâm họ thì công đức giấy đấy chứ. Công đức giấy rồi phát tâm tiền công cho anh em làm ở xưởng đấy, công nhân. Còn thì, đặc biệt lúc này là COVID khó khăn, khách đến chùa không có, đóng cửa chùa, cho nên cũng phải nhờ các Phật tử phát tâm thì chúng ta mới làm được cái điều đó, mới duy trì được lâu dài. Không có vài tháng mà gì mà không thể duy trì được nữa, phải đi bán máy để về dỡ xưởng thì nguy. Đấy. Đấy, thì tiện đây thì cũng nói luôn là trong cái tới đây thì đạo tràng chúng ta phần lớn là vẫn phải giảng pháp trực tuyến và khóa tu trực tuyến. Nhưng mà phòng thông tin vừa báo với thầy là cái máy vi tính nó hỏng mất rồi, cho nên là chúng ta thấy mấy bữa nay là giảng là tiếng một đàng, hình một nẻo. Hình thì thầy như thế này, những tiếng thì nó lại nói đi chỗ khác mất rồi. Vì sao cái máy vi tính nó hỏng? Có Phật tử nào mà Mạnh Thường Quân nào phát tâm được cái máy vi tính laptop nó khoảng 40-50 triệu gì đó cho phòng thông tin để làm cái phương tiện để truyền tải những các bài giảng của thầy đến cho đông đảo tín đồ Phật tử, quảng đại quần chúng, thì công đức vô lượng vô biên, xin được tùy hỷ công đức. Có thể là một cá nhân nào đó, hoặc là một đạo tràng Phật tử nhóm họp nhau lại cũng được, vân vân. Hoặc là một chúng ta thành tâm mỗi người một chút cũng được. Nếu chúng ta phát tâm ghi là máy tính phòng thông tin, chúng ta ghi rõ vào, không có nhầm với cái cúng tượng. Đấy. Bây giờ hiện tại thì các Phật tử vẫn đang cúng tôn tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh ở Tây Phương Tam Thánh ở trên chùa Tản Viên, chùa ở đây cũng như trong tịnh thất của thầy. Tới đây là còn bộ dược sư nữa cơ. Đặt cả bộ dược sư ở ngay đằng sau chỗ thầy giảng này, thì chúng ta chiêm bái ngài thường ngày. Thôi hôm nay thì cũng thông báo như vậy thôi. Các vị nếu mà phát tâm cái máy laptop để làm cái phương tiện cho phòng thông tin thì ghi rõ là cúng dường phòng thông tin đi. cúng dường phòng thông tin đi, để giao cái đó để thỉnh mua máy cho các vị phòng thông tin. Về dạo này Covid đóng cửa khó khăn lắm, các vị cúng tượng thì lại phải đi thỉnh tượng. Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây. A Di Đà Phật.